Chương 814, Tà huyết kiếp, 1, chương 814, Tà huyết kiếp, 1, đạo thánh sao chép thể sợ hai thán phục thượng tại trong cổ, lương tiến nuốt rồng đã xé rách hàn khí, lại lần nữa phủ đầu vồ xuống. Trảo phong chưa đến, cố kia núi thây biển máu ngưng thực hung thần uy áp, đã bức bách đến đạo thánh sao chép thể quanh thân khí thế trì trệ. Hắn mũi chân tại hư không gấp điểm, thân hình như bị gió thổi tan khói xanh, lóe lên một cái liền đã lui ra 10 trượng, hiểm lại càng hiểm tránh đi cái kia đủ để bóp nát núi cao một trảo. Đứng vững thân hình, đạo thánh sao chép thể từ trước đến giờ không hề lay động khuôn mặt, giờ phút này đã ngưng trọng đến như muốn chảy ra nước. Ánh mắt của hắn gắt gao khóa lại lương tiến trên mình bộ kia giữ tận chiến giáp, trầm giọng mở miệng, từng chữ đều phảng phất mang theo vụ băng, thì ra là thế. Khó trách chiến giáp này có thể cho ngươi nghiêng trời lệch đất lực lượng. Bên trong nó tù lấy là một cái nguyên thần, là ngàn vạn chiến hồn ngưng tụ hung thần chi linh, đem chiến hồn chú nhập áo giáp. Như vậy thủ pháp, quả thực chưa từng nghe thấy, thần hồ kỳ kỹ. Hắn không thể không thừa nhận chính mình tính sai. Toàn cơ thấu khóa chỉ không có gì không phá, nhưng lúc này đây, lại lần đầu tiên gặp được không cách nào lý giải khóa, bộ chiến giáp này căn bản cũng không có bất luận cái gì cơ giới đầu mối then chốt đang nói. Lực lượng của nó cội nguồn là những cái kia bị đúc trong đó, gào thét chiến hồn, là sống sờ sờ ý chí chiến đấu, hóa thành kiên cố nhất thành lũy cùng cuồng bạo nhất động lực. Lương Tiến nghe vậy, ánh mắt đỏ tươi hơi hơi lóe lên. Diệt nhân chiến giáp ra thân, vô hạn chiến ý tựa như địa hỏa nham tương tại trong huyết mạch dâng trào, thực lực tăng vọt tất nhiên là sự thật, nhưng hắn chưa bao giờ truy đến cùng nó để ý, bây giờ cái này sao chép thể một lời bạch trần, cũng làm cho hắn nhìn thấy lực lượng này chỗ sâu một chút chật tướng, để Lương Tiến có chỗ hiểu ra. Sao chép thể theo thật đạo thánh địa điểm nhìn thấy biết, quả nhiên không phải tầm thường. Vốn định dùng xảo phá lực, thắng lợi dễ dàng tại ngươi. Đạo thánh sao chép thể trôi nổi tại thấu trời băng tinh bên trong, âm thanh lạnh dần, khí tức quanh người lại bắt đầu điên cuồng trèo lên, hiện tại xem ra, không thể không thật tốt hoạt động một chút bộ xương già này. Tiếng nói vừa ra, nhất phẩm võ giả cái kia quần quật nội lực như biển lại không bảo lưu, ở băng bạo phát. Dùng hắn làm trung tâm, cả vùng không gian hàn khí cùng băng tinh bị cuồng bạo quấy nhiễu, tạo thành một cái đường kính mấy chục trượng khổng lồ vòng xoáy. Băng tinh ma sát, phát ra sắc bén thê lương tê mình, trung tâm vòng xoáy thân ảnh lại vững như bàn thạch. Hắn chậm chậm nâng tay phải lên, ngón giữa và ngón trỏ khép lại, hơi hơi rút về. Cái kia quấy nhiễu thấu trời luồng không khí lạnh tràn đầy nội lực, giờ phút này lại như trăm sông đổ về một biển, điên cuồng áp xúc hội tụ ở cái kia hai chỉ tiêm. Đầu ngón tay không khí xung quanh phát ra không chịu nổi gánh nặng ong ong, phản phất cái kia nho nhỏ trên đầu ngón tay, chính giữa dựng dục một khỏa gần bạo phát vân tinh. Lương Tiến mắt thấy cảnh này, không những không sợ, trong mắt hào quang đỏ tươi ngược lại đại thịnh, chiến ý như liệt hỏa nấu dầu, ở vang nổ tung, cầu không được. Hắn đã sớm mệt mỏi đối phương cái kia con lươn xảo trá tàn nhẫn du đấu. Cứng đôi cứng, chính là hắn chỗ nguyện. Lời còn chưa dứt, Lương Tiến cái kia to lớn vuốt rồng lại đột nhiên tiền hoa hồng, mạnh mẽ chụp vào chính mình bao trùm lấy chiến giáp cùng long lân lồng ngực nơi ngực, cũng không phải là tự mình hại mình, mà là dùng sức kéo một cái. Một đạo băng lạnh u lam hàn mang lại bị hắn tùy tâm bẩn bộ vị miễn cưỡng rút đi ra. Hàn mang kia tại hắn lòng bàn tay nhảy lên kịch liệt, giống như một khỏa sống sờ sờ ngay tại kịch liệt nhịp nhàng trái tim. Không chút do dự, Lương Tiến năm ngón mạnh mẽ khép lại. Phúc. Hàn mang bóp nát trong tích tắc, một mảnh băng kính mãnh khuyết tán ra tới. Thiên tâm kiếp. Đạo thánh sao chép thể thân hình đột nhiên cứng đờ. Một cỗ âm hàn chơn nhẵn, hoàn toàn khác với vật lý nhiệt độ thấp quỷ dị khí kình, dường như hư vô đồ vật, tùy tiện xuyên thấu hắn hùng hậu ngưng thực hộ thể cương khí, dọc theo kinh mạch huyết quản đi ngược dòng nước, chui thẳng lồng ngực chỗ sâu. Tiếp đó gắt gao cuốn lên hắn khỏa kia mạnh mẽ đập trái tim. Thứ quỷ gì? Trong lòng hắn cảnh báo cùng tê. Mặc dù không do nguyên lý, nhưng võ giả trực giác mang tới tử vong dự cảm đã sắc bén đến đau nhói làn da. Đông. Trái tim không bị khống chế trùng điệp nhảy một cái. Âm thanh nặng nề như mài ra châu trồng lớn, tại chính hắn trong thai oanh minh. Đông. Đông. Ngay sau đó là hai lần, càng nhanh, càng nặng. Tiết tấu bắt đầu hỗn loạn, lực đạo ngang ngược giống như là muốn đụng nát xương ngực. Đông 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 đông. Tim đập triệt để mất khống chế, như là thoát cương điên ngựa, lại như thấu trời mưa rào rã chuối tây. Điên cuồng gia tốc, mãnh liệt va chạm, huyết dịch tại trong mạch máu lao nhanh gào thét, trước mắt thậm chí bắt đầu nổi lên đen choáng cùng huyết sắc. Đạo thánh sao chép thể trên mặt huyết sắc nháy mắt rút đi, hiện lên thống khổ và mèo. Không thể lại đợi, nếu mặc cho tim đập như vậy của phòng, không cần đối phương lại ra tay, chính mình liền sẽ tâm mạch bạo liệt mà chết. Siêu, sống chết trước mắt, hắn đem kinh công thúc tới trước đó chưa từng có cực hạn, thân ảnh lại tại chỗ lưu lại một đạo rõ ràng ngưng thực tàn ảnh, chân thân cũng đã như tiểu thuấn gì, đột nhiên xuất hiện tại Lương Tiến ngay phía trước. Lương Tiến không khỏi đến giật mình, cái gì? Hắn biết đạo thánh sao chép thể khinh công rất mạnh, nhưng lại trọn vẹn không nghĩ tới hắn dĩ nhiên mạnh đến mức độ này. Vậy mà tại Lương Tiến cũng còn chưa có lấy lại tinh thần tới thời khắc, đạo thánh sao chép thể liền giống như tiểu thuấn di xuất hiện tại trước mặt hắn. Mà đạo thánh sao chép thể công kích cùng hiện thân đồng bộ hoàn thành, hàn tinh thấu huyết chỉ, cái kia hội tụ ngập trời vòng xoáy áp xúc cả đời tu vi hai chỉ, hóa thành một điểm ngưng kết đến cực hạn hàn mang, coi thường không gian khoảng cách, vô cùng tinh chuẩn đâm vào ngực Lương Tiến chiến giáp chính giữa, trái tim đối ứng chỗ, chỉ mũi chạm đến chiến giáp ngay mắt, ầm ầm, không cách nào hình dung nổ mạnh bạo phát. Cũng không phải là tiếng nổ mạnh, mà là hai loại cực hạn lực lượng đụng nhau sinh ra, nặng nề đến để người ngũ tạng lục phủ đều muốn lệch vị trí vỡ vụn khủng bố oanh minh. Dùng hai người làm trung tâm, cái kia to lớn băng tinh vòng xoáy đầu tiên là ngưng kết, lập tức như bị vô hình cự truy đập trúng lưu ly, ầm vang vỡ nát. Bên mông khí lãng hiện hình cầu hướng bốn phương tám hướng điên cuồng quyết tán, những nơi đi qua, mặt đất dày đến vài thước tầng băng bị chỉnh thể nhấc lên, chấn thành một biển. Đứng vững trụ băng lâm như cùng rơm rạ chặn ngang bẻ gãy, vỡ nát thành thấu trời trắng xóa băng vụ bụi trần. Diệt nhân chiến giáp mặt ngoài hào quang đỏ thẫm chói gấp, cứ thế mà gánh vác động này mặc kim thiết một chỉ, áo giáp bản thân lại liền một chút vết trắng cũng không lưu lại. Nhưng mà, hàn tinh thấu huyệt, kinh lực xuyên giáp. Một cỗ cô động như cương trầm, âm hàn như cửu u khủng bố chỉ kình, lại xuyên thấu chiến giáp phòng ngự, mạnh mẽ chui vào lường tiến long ma hóa thân thể. Ngực hắn cái kia đủ để chống cự đao bổ đũa chém cứng rắn long lân, trong chốc lát từng mảnh nổ tung, quay. Máu tươi như suối phun theo vảy phía dưới bắn ra. A a a. Lương Tiến phát ra một tiếng hỗn hợp có thống khổ cùng nổi giận cuồng hống, to lớn như núi thân thể bị cỗ này thấu thể mà đến cự lực anh đến cách mặt đất bay ngược, lảo đảo thụt lùi hơn 10 bước, mỗi một bước đều tại trên thành thịt dẫm ra thật sâu long xuống. Cuối cùng một gối ầm vang quý đất, nện đến vụn băng bay tán loạn. Hoa. Chương 814, ta huyết kiếp 2, chương 814, ta huyết kiếp 2, hắn đột nhiên túi đầu, một cái nóng hổi máu tươi hỗn tạp nội tạng mảnh vụn phun ra tại trước mặt trên mặt băng, từ từ rung động. Nơi trái tim trung tâm truyền đến như tê liệt đau nhức kịch liệt, mỗi một lần nhảy lên đều dính dấp toàn thân thần kinh. Long ma hóa sức khôi phục lại nhất thời khó mà áp chế cố này âm hàn thấu xương chỉ lực. Đạo thánh sao chép thể một chỉ này đã thương trái tim của hắn, để hắn bị thương. Đây chính là đạo thánh sao chép thể loại này nhất phẩm võ giả cường đại chỗ đáng sợ. Chiêu thức của hắn không có loại kia nhìn qua có khả năng hủy thiên diệt địa khủng bố dị tượng, thậm chí nhìn qua giống như lê cấp võ giả chiến đấu đồng dạng. Nhưng đây thật ra là phản phát quy chân biểu hiện. Lương Tiến cũng không sợ hãi những cái kia tác động đến cực lớn chiêu thức, hắn có diệt nhân chiến giáp có thể ngăn kháng. Nhưng mà chỉ duy nhất đối mặt đạo thánh sao chép thể loại này đem có uy lực hội tụ trên một điểm, đồng thời lực xuyên thấu cực mạnh chiêu thức, để hắn bị uy hiếp lớn nhất. Gần như đồng thời, đạo thánh sao chép thể cũng thân hình thoáng qua, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Lương Tiến trái tim bị thương trong nháy mắt co rút run rẩy, thông qua thiên tâm kiếp cái kia quỷ dị liên hệ, cũng phản hồi đến trong lòng của hắn, tạo thành không nhẹ tổn hại. Có thể trong mắt hắn lại bộc phát ra kinh người ánh sáng, mặt tái nhợt bên trên thậm chí nổi lên một chút bệnh trạng ửng hồng, quả nhiên, hữu hiệu. Phía trước đạo thánh sao chép thể cũng cảm giác được, tim đập của mình bị Lương Tiến nhịp tim mang theo động. Hắn dựa vào đỉnh cấp võ giả ánh mắt, cho rằng muốn phá giải thiên tâm kiếp, tất nhiên muốn đối Lương Tiến trái tim tạo thành thương tổn mới được. Thế là hắn mãnh kích Lương Tiến trái tim, ý đồ phá giải thiên tâm kiếp. Bây giờ hắn có thể cảm giác được rõ ràng, cái kiếp như giỏi trong xương quấn quanh chính mình trái tim bị dị lực lượng, theo lấy Lương Tiến trái tim bị thương, đột nhiên biến mất. Cùng phong nhịp tim nhanh chóng trở lại yên tĩnh, mặc dù mình cũng là cái này bị thương, nhưng quyền chủ động. Trở về. Nhưng mà, vui sướng còn không kéo dài một cái chớp mắt, hắn liền ngạc nhiên cúi đầu, nhìn mình điểm ra tay phải. Ngón giữa và ngón trỏ, từ đầu ngón tay tiết thứ nhất bắt đầu, lại vô thanh vô tức biến thành vô số sợi tơ màu đen, rì rào bay xuống. Chỗ đứt bằng thẳng, chỉ còn lại than cốc mặt cắt, còn có mấy sợi mỏng manh xanh thảm điện mang như tiểu xà tóe động hai lần, cuối cùng chốt bụi. Lão hủ lại bị loại lực lượng này khắc chế, là thần lực. Hắn vừa mới điểm trúng Lương Tiến trong nháy mắt, cung kích phát Lương Tiến lôi kích quả thần lực phòng ngự hiệu quả. Lôi kích quả thần lực đối với sao chép thể đều có trời sinh tác dụng khắc chế. Cứ việc đạo thánh sao chép thể vẹn vẹn điểm một cái Lương Tiến, nhưng lại y nguyên làm cho hắn mất đi hai ngón tay. Trên người ngươi lại còn có loại thứ ba thần lực. Đạo thánh sao chép thể con ngươi đột nhiên co lại. Hắn cho là Lương Tiến chỉ có duy trì long ma hình thái loại thứ hai thần lực, nhưng hôm nay nhìn tới, hiển nhiên cũng không phải là như vậy. Ngay tại hắn kinh nghi bất định thời khắc, một trận trầm thấp, khàn khàn, như là tổn hại ống bể tiếng thở dốc, từ tiền phương tràn ngập băng bụi bên trong truyền đến. Đạo thánh sao chép thể đột nhiên ngẩng đầu, sắc mặt lại biến, trái tim bên trong ta một chỉ thấu huyệt đỉnh, lại vẫn còn sống. Hắn hội tụ toàn lực một kích, lại công kích tại đối phương bộ phận quan trọng bên trên, lại dĩ nhiên không có thể đem đối phương giết chết. Cái này thực sự có chút vượt quá đạo thánh sao chép thể bất ngờ. Băng bụi hơi tan, chỉ thấy cái kia quỳ một chân trên đất thân ảnh to lớn, rũ xuống đầu, ngay tại chậm chậm nâng lên. Dưới mũ giáp, cặp kia đôi mắt đỏ tươi chẳng những không có ảm đạm, ngược lại như là thấm no rồi máu tươi bạo thạch, bắn ra càng điên cuồng, càng nóng rực hừng quang. Đạo thánh sao chép thể cảm đến một trận hoang đường cùng hắn ý, khí tức của hắn chẳng những không suy, chiến ý lại vẫn tại trèo lên. Tại đối phương khó có thể tin trong ánh mắt, Lương Tiến dùng đuốt rồng chống đất, loạn choa loạn choạng, lại vô cùng kiên định lần nữa đứng lên. Chiến giáp bên trên hoa văn đỏ thấm như mạch máu gấp rút nhịp nhàng, trước ngực vết thương bắp thịt núc đích. Dù chưa lập tức khép lại, nhưng chảy máu đã trì hoãn. Hắn nâng lên tay, xóa đi máu trên khóe miệng thấm, động tác chậm chạp lại mang theo thiên quân chi lực. Thanh âm trầm thấp, xuyên thấu qua mặt nạ, mang theo kim loại ma sát cảm nhận cũng không che giấu chút nào khổ sở cùng hưng phấn, vang lên ầm ầm, công kích của ngươi rất mạnh, chỉ lực không tệ, đủ kinh đạo, đủ tinh chuẩn. Ta thiên tâm kiếp, ngươi cũng là cái thứ nhất có thể phá. Hắn dừng một chút, vuốt rồng chậm chậm nắm quyền, đốt ngón tay bộc phát ra đùng đùng nổ vang, quanh thân cuối cùng độ dâng lên hỗn tạp huyết sắt cùng điện mang khí tức, nhưng phong ngự của ta càng mạnh. Long ma căn cốt, nhiều tầng hộ thể công pháp, lôi kích quả thần lực, diệt nhân chiến giáp gia trì, tầng tầng chống chất, đem nhục thể của hắn phòng ngự đắp lên đến một cái khó bề tưởng tượng tình huống. Nhất phẩm võ giả một kích toàn lực điểm trúng bộ phận quan trọng, đủ để trọng thương hắn, nhưng muốn đến đây đánh giết, còn xa thiếu xa. Đạo thánh sao chép quang linh bên trên kinh sợ dần dần thu lại, lần nữa chụp lên tầng kia vạn năm loại băng hàn lạnh nhạt, chỉ là đáy mắt chỗ sâu, ý kiên kỵ đã đặc đến hóa không mở, sắc rùa đen dày chút thôi. Lão hủ có thể đánh trúng ngươi một lần, liền có thể đánh trúng 10 lần, 100 lần. Hắn liếc qua chính mình biến mất hai chỉ, ngựa khí uy nghiêm đáng sợ, mấy cái ngón tay, thậm chí một đầu cánh tay, lão hủ còn giao nổi. Tống Giang, hao tổn, ta cũng có thể mãi chết ngươi. Nói xong, thân hình hắn lại động. Vừa mới đạo thánh sao chép thể cái kia một chỉ, không chỉ phá hết thiên tâm kiếp, đồng dạng cũng phá hết hàn thiên tuyệt cùng bạn trượng xuyên vân. không có đông kết hết thể giá lạnh quá nhiều, đạo thánh sao chép thể khinh công không hề bị nghiêm trọng trì trệ. Chỉ thấy bóng dáng hắn phảng phất dung nhập quang cùng ảnh khe hở, lóe lên phía dưới, cuối cùng độ quỷ mị tiếp cận, khiếm khuyết ngón tay khép lại như đao, vẫn như cũ đâm thẳng Lương Tiến trong ngực vết thương cũ. Lần này, Lương Tiến sớm có phòng bị, nổi giận gầm lên một tiếng, cự trảo cuốn theo lấy phong lôi chi thế, quét ngang mà ra, dùng công thay thủ. Đạo thánh sao chép thể cười lạnh, a, si ngu cuồng. Thân hình hắn tại cực kỳ nguy cấp thời khắc lại lần nữa lấp lóe, lại xuất hiện tại Lương Tiến tầm mắt góc chết, sau lưng. Chỉ mũi lăng lệ, điểm nhanh sau tâm. Nhưng mà, ầm. Lương Tiến quanh thân bỗng nhiên nổ tung vô số đạo cuồng vũ xanh thảm điện xà. Cùng bạo lôi điện thần lực tạo thành một cái ngắn ngủi lập trường phòng hộ, chí dương chí cương khí tức tràn ngập, chính là sao chép thể loại tồn tại này tự nhiên khắc tinh. Đạo thánh sao chép quang binh sắc khẽ biến. Hắn đâm ra ngón tay như giật điện thu về, thân hình nhanh chóng tối lui, lần nữa không có vào xa xa băng vụ bên trong, chỉ có âm thanh lạnh giá theo bốn phương tám hướng truyền đến, nhìn ngươi cái này sắc rùa đen, có thể chống đến lúc nào. Lương Tiến đứng yên tại chỗ, nặng nề thở dốc. Chiến giáp phía dưới bắp thịt vì đau nhức kịch liệt mà run nhẹ nhẹ. Tốc độ của đối phương thực tế quá nhanh. Mặc dù có diệt nhân chiến giáp tăng lên, vẫn kém một đường. Mà đây cũng là Lương Tiến lo lắng nhất. Bây giờ hắn mang vào diệt nhân chiến giáp, vô luận công thủ đều không sợ cái này đạo thánh sao chép thể. Có thể hết lần này tới lần khác phương diện tốc độ kém một chút. Chỉ cần đạo thánh sao chép thể một mực lựa chọn du tẩu chiến đấu, chỉ cần hắn vô pháp đối đạo thánh sao chép thể tiến hành hữu hiệu công kích, chỉ có thể chịu đòn vô pháp hoàn thủ, lạc bại chỉ là vấn đề thời gian. Chương 814, ta huyết kiếp 3, chương 814, ta huyết kiếp 3, hắn chậm chậm cúi đầu, nhìn xem chính mình vẩy vào trên mặt băng máu tươi, lại ngẩng đầu, ánh mắt xuyên tấu băng vụ, gắt gao khóa chặt đạo kiếp như ẩn như hiện, khóe miệng đồng dạng xuất lại vết máu thân ảnh. Một cú càng thô bạo, càng quyết tuyệt hung tính, từ đáy lòng ầm vang dâng lên. Ta đuổi không kịp ngươi. Thanh âm hắn khàn giọng, như là kim loại ma sát, nhưng máu người ta đều tại lưu. Hắn chậm chậm nâng lên vuốt rồng, lòng bàn tay đối với mình ngực cái kia còn tại dưỡng máu vết thương, đột nhiên hút một cái, trên mặt đất cái kia bảy thuộc về hắn máu tươi, lại như cùng sống vật uốn éo, hóa thành một đầu dài mảnh huyết tuyến, ngoằn ngoèo bay lên, cuốn lên đầu ngón tay của hắn. Ngay sau đó, trong cơ thể hắn chân khí dùng nào đó quỷ dị, trọn vẹn tà đạo lẽ thường con đường điên cuồng vận chuyển. Trước ngực vết thương bị kích thích, càng nhiều máu tươi từ chiến giáp trong khe hở tuôn ra. Những máu tươi này nhưng lại không nhỏ xuống, ngược lại lơ lửng, tại quanh thân hắn tạo thành một mảnh nhàn nhạt huyết vụ. Lương Tiến trong mắt đỏ tươi, giờ phút này nhiễm lên tầng một càng thâm thúy hơn, thuộc về huyết dịch đỏ sậm. Hắn biết môi, lộ ra nhốn máu răng, môi chữ môi cầu, như là thâm viên ác quỷ mình rửa. Như vậy hiện tại, dùng ta máu, dẫn máu ngươi, ta huyết kiếp. Phúc. Xa tại bên ngoài hơn 10 trượng, chính giữa tùy thời mà động đạo thánh sao chép thể, thân hình đột nhiên bị chấn, sắc mặt nháy mắt chuyển từ trắng thành xanh, từ xanh đỏ lên. Hắn chỉ cảm thấy toàn thân huyết dịch trong phút chốc sôi trào. Không, không phải nhiệt độ lên cao, mà là triệt để mất đi khống chế, như là vỡ đê hồng thủy, tại trong mạch máu điên cuồng nghịch sông đi loạn. Toàn thân huyết khí ngược dòng. Trái tim như là bị bàn tay vô hình mạnh mẽ nắm lấy, và mẹo, trước mắt từng trận biến thành màu đen, thái dương huyệt huyết quản thỉnh thịch cuồng loạn, cơ hồ muốn nổ tung. Toàn thân truyền đến như kim đâm đâm nói, đó là nhỏ bé huyết quản tại dưới áp lực vỡ tan dấu hiệu. Ách, hắn kêu lên một tiếng đau đớn, cấp bách vận công chân áp, thế nhưng cố dẫn dắt lực lượng quỷ dị tuyệt luân, lại cùng hắn bản thân nội lực không xung đột, trực tiếp tác dụng tại huyết dịch bản thân. Mà lúc này, Lương Tiến làm ra tàn khốc hơn động tác, hắn lại chủ động chấn động tâm mạch, ngược miệng vết thương, một đạo huyết tiến bắn mạnh mà ra. Cùng lúc đó, oa a a, đạo thánh sao chép thể cũng không còn cách nào ức chế, đột nhiên hé miệng, cũng không phải là thổ huyết, mà là phảng phất thể nội tất cả huyết dịch tìm được một cái cùng lối ra, như là phun trào huyết sắc tuôn ra. Cố lớn sền sệt nóng hổi máu tươi hỗn hợp có một chút nội tạng mạnh vụn, theo hắn trong miệng núi phun mạnh mà ra. Huyết vụ tràn ngập, đem quanh thân hắn nhuộm đỏ. Thiên tâm kiếp, dùng tâm chế tâm. Tà huyết kiếp, dùng huyết dẫn máu. Triển khai phép thuật này tiên quyết, liền là kẻ thi thuật khí huyết mạnh, nhất định cần viễn siêu đối thủ. Máu tươi phun mạnh không chỉ mang đến lực lượng phi tốc trôi qua cùng kịch liệt cảm giác suy yếu, càng chí mạng là cái kia nguyên bản hoàn mỹ không một tí vết, nhanh như quỷ mị thân pháp, giờ phút này đống nhiên xuất hiện chí mạng chỉ trệ cùng sơ hở. Băng bụi trong huyết vụ, Lương Tiến cặp kia thiêu đốt lên đôi mắt đỏ tươi, đã gắt gao khóa chặt đạo kia lão đạo thân ảnh. Cơ hội của hắn tới. Thế là Lương Tiến động lên, thân thể cao lớn xé rách tràn ngập huyết vụ cùng băng bụi, dưới chân băng cứng ẩm vang nổ tung, thân ảnh tại chỗ lưu lại một đạo vật mèo tàn ảnh. Nó chân thân đã mang theo bài sơn đảo hải hung uy, xuất hiện tại đạo thánh sao chép thể ngay phía trước. Chết. Một tiếng cuốn theo lấy vô biên chiến ý trong tiếng gầm giống tức giận, Lương Tiến cái kia đủ để phá núi đập non nuốt rồng năm quyền, dùng cuồng bạo nhất lực lượng, hướng về thân hình bất ổn đạo thánh sao chết thể, phủ đầu ầm vang đập xuống. Quyền phong chỗ qua, không khí bị đè ép ra mắt trần có thể thấy màu trắng kích sóng. Ta huyết kiếp vì Lương Tiến toàn lực công kích mà tạm mãn, đạo thánh sao chép thể dâng trào máu tươi chợt ngừng, đạt được một chút thở dốc. Bóng ma tử vong để hắn đục ngầu đôi mắt bộc phát ra cầu sinh lệ mang, cơ hồ là bản năng, hắn cưỡng để thể nội xuất lại nội lực, hai tay vật biên, cái kia từng đẩy ra Lương Tiến cự lực lưu phong giảm bất lực trưởng lại lần nữa thi triển mà ra. Trường phong như dòng xoáy, tính toán độ lệch lôi đỉnh này vạn quân một quyền. Nhưng mà, hắn giờ phút này đã không lúc bằng thịnh. Đại lượng mất máu làm cho nội lực phù phiếm, kinh mạch đau nhói, cái kia dày đặc như lưới, lưu chuyển như gió trường kình, giờ phút này lộ ra chỉ trệ mà mỏng manh. Vâng. Lương Tiến quyền phong mạnh mẽ đập vào tầng kia mặt phẳng nghiêng trường phong bên trong. Chói tai xé rách đâm hưởng đến. Lưu phong giảm bất lực trưởng miễn cưỡng mang lệ trước chừng năm thành cuồng bạo lực lượng, có thể còn thừa cái kia năm thành, chặt chẽ bước vàng, không có chút nào hoa trương giả bộ đánh vào đạo thánh sao chép thể giao nhau đón đỡ trên hai tay. Giang giác, rõ ràng tiếng xương nứt vang lên. Phúc. Đạo thánh sao chép thể như gặp phải viễn cổ cự thú ba chạm, hộ thể cương khí nháy mắt phá toái, toàn bộ người như là chặt đứt tuyến rách nát con diều, hướng về sau cấp tốc ném đi, trong miệng máu tươi lần nữa phun mạnh, tại không trung kéo ra một đạo thê lương huyết tuyến. Nhưng Lương Tiến truy kích mà lên, còn không xong. Trong tiếng gào thét, Lương Tiến chân phải đạp mạnh mặt bằng, mượn lực nhanh chóng truy đuổi, cánh tay phải vướt rồng đột nhiên biến hóa, ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại như kiếm, bắp thịt sôi sục, nhắm thẳng vào đạo thánh sao chép thể bay ngược chống rông cửa mở ra lồng ngực. Ngay tại kiếm này chỉ đang không điểm ra trong chớp mắt, bù bù. Dùng Lương Tiến cánh tay làm trung tâm, phương biên trong vòng 10 trượng thấu xương giá lạnh tự nhiên mà sinh, tràn ngập hơi nước nháy mắt ngưng kết. Vô số tỉ mỉ băng tinh tự nhiên lóe lên, cũng không phải là bay xuống, mà là như là chịu đến tuyệt đối quân chủ triệu hoán, hóa thành mấy cái gào thét ngân bạch băng long, cuốn quanh lấy Lương Tiến cánh tay nghịch hướng của vũ, tạo thành một cái xoay tròn cấp tốc, nội ẩn hủy diệt băng lôi vòng xoáy. Vòng xoáy hạch tâm, cái kia khép lại kiếm chỉ đầu ngón tay, một điểm cực hạn xanh thẳm ánh chớp, đột nhiên sáng lên. Đây không phải là phổ thông hồ quang. Chí hàn chân khí thôi phát tụ cùng, nghịch chuyển âm dương, hóa băng làm lôi. Trong đó còn trộn lẫn lấy thuần túy mà giữ dần lôi kết quả thần lực, đối linh thể cùng sao chép đồ vật có trời sinh phán quyết cùng chôn vùi uy lực. Giữa lang quang, lại có vô số nhỏ bé ngân bạch băng ti xen lẫn, cực hàn cùng chí dương hai loại hoàn toàn tương phản lực lượng, tại Lương Tiến ý chí phía dưới bị cưỡng ép hỗn hợp, hóa thành một chùm làm người linh hồn đông kết, đôi mắt đau nhói tử vong chi quang. Đế thiên cùng lôi, phá. Theo lấy Lương Tiến theo sâu trong linh hồn bắn ra chiến hống, đầu ngón tay bản kia áp xúc đến cực hạn hào quang, ầm vang phong thích. Oanh soạn, cũng không phải là phổ thông sấm sét, mà là thiên khung vỡ tan, thần phạt hàng thế khủng bố nổ mạnh. Một đạo xanh thẳm làm xương, ngân bạch làm lưỡi, đường kính to hơn cánh tay hủy diệt lôi xả, xé rách không gian, xuyên thủng ven đường hết thảy băng bụi cùng huyết vụ, dùng siêu việt tư duy tốc độ, đâm thẳng đạo thánh sao chép thể máu thịt bè bét lồng ngực. Ánh chớp những nơi đi qua, trên mặt đất những cái kia phá toái tầng băng toàn bộ khí hóa bốc lên. Cùng bạo lôi đỉnh chi lực cùng chôn vùi tính thần lực sẽ lẫn, tinh chuẩn khóa chặt mục tiêu, thể phải đem cái này khó chơi cường địch, tính cả nó tồn tại căn nguyên, cùng nhau triệt để xuyên qua, xé rách, hóa thành hư không. Một cái này, Lương Tiến chút xuống giờ phút này có khả năng điều động toàn bộ sát ý cùng lực lượng. Chỉ cần đánh chúng, đủ để đặt vững thắng cục. Chương 815, đạo thánh sao chết thể, bại vong. 1. Chương 815, đạo thánh sao chết thể, bại vong. 1. Đạo thánh sao chết thể, vào giờ khắc này rõ ràng đánh hơi được khí tức tử vong. Đạo kia xé rách không gian hủy diệt lôi xả, tại hắn cấp tốc huyết đại trong con mắt, liền là tử thần rũa ra đầu ngón tay. Ở lần danh sinh tử, cỗ này từ năng lượng khổng lồ cùng ký ức cấu tạo thân thể, bạo phát ra siêu việt cực hạn tiềm năng. Ô. Hắn trong cổ gạt ra dã thú gầm nhẹ, đôi mắt xích hồng muốn nước, khuôn mặt vì cực hạn điên cuồng cùng giữ tận mà bặm mẻo. Tất cả tính toán, tất cả kỹ xảo, tất cả bản năng cầu sinh vào giờ khắc này phát huy đến cực hạn. Lấy nu thắng cương, gào thét bên trong, hai cánh tay hắn đột nhiên trước người bạch ra một cái hoàn mỹ biên, cũng không phải là phòng ngự, mà là tiếp nhận. Trong chốc lát, quanh thân hắn bành trướng như biển nhất phẩm nội lực tính chất đột biến. Cương mãnh giữ dần kinh lực toàn bộ chuyển hóa làm chí âm chí nhu kéo dài khí kình, từ quanh thân lỗ chân lông dâng lên mà ra, cũng không phải là cương khí vòng bảo hộ, mà đúng như nước chảy tại hắn bên ngoài cơ thể điên cuồng phun trào, xoay tròn. Xoạt lạc, phản phất sông lớn chảy xiết âm thanh tự nhiên vang lên. Một cái đường kính hơn một trượng, hoàn toàn do thể lỏng nội lực tạo thành thủy cầu to lớn, đem hắn triệt để bao khỏa tại bên trong. Thủy cầu sóng mặt đất lan chảy xiết, ám lưu mãnh liệt, hiện ra một loại có thể đem hết thể lực trùng kích thu nạp, phân hóa, dẫn dắt hướng vô tự hỗn độn cảm nhận. Ngàn bề bách chết mềm mại đồng công. Đạo thánh áp đáy hòm bảo mệnh tuyệt học, không luyện mạnh mẽ, chuyên tâm mềm mại, cuốn, gỡ ba quyết, truy cầu thân ta như nước, vạn lực đều không chí cao ngự cảnh. Giờ phút này thi triển, đã là liều mạng. Cơ hồ tại thủy cầu thành hình cùng một mỹ lý giây, đế thiên cuồng lôi ôm theo yên diệt thần uy, ầm vang mà tới. Trong dự đoán kinh thiên động địa bạo tạc cũng không phát sinh. TTTT. Một loại giận người, phản phất nung đỏ khối sắt xuyên vào nước đá sắc bén tê minh thay thế nổ mạnh. Đạo kia đủ để xuyên thủng núi cao khủng bố lôi xà, tại chạm đến đoàn kia điên cuồng xoay tròn thủy cầu lúc, lại như cùng đụng vào vô hình vũng bùn, lại như bị ngàn vạn cái không nhìn thấy mềm dẻo trong tay nháy mắt bắt, xé rách. Thu to ánh chớp, tại tất cả người khó có thể tin nhìn kỹ, bị cái kia chạy xiết dòng nước dùng một loại huyền ảo tột cùng phương thức cắt đứt, phân tán, bóc ra. Thân cây lực lượng hủy diệt bị dẫn dắt đến, hóa thành trăm ngàn đạo thật nhỏ, cùng loạn hồ quang, xuôi theo dòng nước xoay tròn phương hướng, bị hung hăng vung hướng đạo thánh sao chép thể bên người không gian. Ầm 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 ầm. Bị bỏ lại còn sót lại lôi lực, điên cuồng đánh vào nhúc nhích không nghỉ quỷ dị trên thành thịt. Cho dù là cái kia cứng cỏi vô cùng, phản phất không thể phá vỡ nhúc bích, giờ phút này cũng bị nổ đến khói đen cuộn cuộn, mảng lớn thành than, dạn nước, hóa thành cháy đen sợi tơ dì rào chóc từng mảng, lộ ra phía dưới chỗ càng sâu nhúc nhích tổ chức đỏ sậm. Chỉ là tiết lộ dư ba, liền giống như cái này như thế. Nhưng mà, ở vào thủy cầu trung tâm đạo thánh sao chép thể, tiếp nhận áp lực nhưng còn xa nhỏ hơn mong chờ. Tuyệt đại bộ phận tính chất hủy diệt lôi kết quả thần lực cùng cuồng bạo lực đạo đều bị cái kia mềm mại đồng công dòng nước ngự tình hướng nơi khác, liền giống như một cái trượt không lưu thu cá trạch, càng dùng sức đi bắt nó càng dễ dàng đào thoát. Chỉ có ước chừng một hai thành vô pháp trọn vẹn hóa giải tính xuyên thấu lực lượng, cùng số ít mấy sợi xảo quyệt hồ quang đột phá dòng nước phòng ngự, chân chính tác dụng tại trên người hắn. Xoẹt. Trước ngực hắn áo bào nháy mắt hóa thành cho bụi, làn da bắp thịt tại ánh chớp thiêu đốt phát xuống ra khét lẹt, ầm rung động, hóa thành từng sợi khói đen cùng phiêu tán sợi tơ màu đen. Một cái lớn chừng miệng chén khủng bố vết cháy xuất hiện tại bộ ngực hắn, sâu đủ thấy xương, giáp danh còn có xanh thảm điện mang ngậy, không ngừng ăn mòn. Phốc. Hắn lần nữa phun máu tươi tung tóe, khí tức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hề bại xuống dưới, sắc mặt trắng bệnh như giấy vàng. Trọng thương, không thể nghi ngờ trọng thương, nhưng không chết. Lương Tiến vội xông mà tới, thân hình bỗng nhiên dừng lại, đỏ tươi kính quang lọc phía dưới con người bỗng nhiên co lại thành cây kim. Cái này đều không chết. Một cỗ hàn ý hôn tạp càng chiến ý sôi sục, đột nhiên chui lên sống lưng của hắn. Đế Thiên cuồng lôi lực lượng ngay tại phi tốc tiêu tán, hắn đang muốn phồng lên còn thừa lực lượng, phát động liên miên bất tuyệt cận thân đánh mạnh, tuyệt không cho đối phương cơ hội thở dốc. Ngay tại cái này lực cũ phương tận, lực mới đem sinh vi diệu khe hở, đạo thánh sao chép thể cái kia vì thống khổ mà vặn mèo trên mặt, lại gạt ra một chút làm người sợ run nụ cười quỷ quyệt. Hắn thanh âm khàn khàn, mang theo phà ống bê thở dốc, lại vô cùng rõ ràng phun ra bốn chữ, mượn lực đả lực. Lời còn chưa dứt, hắn bên ngoài thân cái kia còn tại điên cuồng xoay tròn hóa giải lôi đỉnh thủy cầu phương hướng nước chảy đột nhiên chuyển, cũng không phải là hướng ra phía ngoài khai thông, mà là hướng bên trong. Áp xúc, hội tụ, những cái kia nguyên bản bị phân tán, dẫn dắt hướng bốn phía cuồng bạo lôi đỉnh dư lực, còn có chính hắn sót lại nội lực, thậm chí bao gồm Lương Tiến một kích này sót lại bộ phận sóng xung kích, tại cái này huyền diệu nhu kình điều khiển xuống, lại bị cưỡng ép kiềm chế, tập hợp thành một luồng, hung hãn đánh về phía sau lưng hắn hư không. Phanh, cũng không phải là công kích, mà là nâng lên, mượn cái này phản xung bạo tạc cự lực, đạo thánh sao chép thể đem tịch ảnh bộ thi triển đến trước đó chưa từng có cực hạn, thậm chí siêu việt nhục thân gánh chịu cực hạn, cả người hắn hóa thành một đạo mơ hồ lưu quang, không lùi mà tiến tới, dùng so Lương Tiến truy kích tốc độ nhanh hơn, nghịch sông mà tới. Lương Tiến kinh hãi, hắn cương mãnh nội tình, thiện công không sợ trường tức thì biến chiêu, thêm nữa không ngờ tới đối phương trọng thương phía dưới còn có thể như vậy phản công, chỉ có thể bản năng đem hai tay giao nhau, đuốt rồng hộ tại trước ngực bộ phận quan trọng. Nhưng đạo thánh sao chép thể mục tiêu, căn bản không phải lồng ngực của hắn. Cái kia lưu quang tại chạm đến Lương Tiến phòng ngự phía trước cuối cùng một sát, uy tích phát sinh khó bề tưởng tượng góc vuông chuyển hướng, phản phất làm trái vật lý phát tắc, đạo thánh sao chép thể quỷ mị xuất hiện tại Lương Tiến cái kia thô chắc đuôi rồng thị giác góc chết, hắn chính giữa sau lưng. Mà lúc này, đạo thánh sao chép thể một mực nắm chặt trong tay trái, mai kia ôn nhuận lộc giác ngọc, sớm đã lần nữa toát ra nhu hòa quang mang màu ngà sữa, thời cơ bấm đốt ngón tay được điểm không kém chút nào. Lộc giác ngọc thời gian hiệu lực đã tới, cho lão hủ trấn áp. Bao hàm lấy vô tận đoán độc cùng chờ mong tiếng rít bên trong, đạo thánh sao chép thể đem hội tụ cuối cùng xảo kình lộc giác ngọc, mạnh mẽ khắc ở Lương Tiến sau lưng diệt nhân chiến giáp trung tâm xương sống lưng vị trí. 3. Một tiếng vang nhỏ, cũng không thu hút. Lương Tiến phản ứng cực nhanh, đuôi rồng như roi thép gào thét rút tới. Nhưng đạo thánh sao chép thể một kích thành công, không thăng công, thân hình như trong gió lá rách mượn đuôi rồng kình phong lần nữa phiêu tới, nháy mắt kéo ra mấy chục trượng khoảng cách. Khu khu cụ. Hoa. Vừa mới đứng vững, đạo thánh sao chép thể liền cũng nhịn không được nữa, vì một chân trên đất, kịch liệt ho khan, từng ngụm máu đen hôn tạp nội tạng mảnh vụn ra, khí tức như trong gió nến tàn, sáng tối chập chờn. Vừa mới cái kia một loạt nước chảy mây trôi, kỳ diệu tới đỉnh cao cực hạn thao tác, triệt để ép khô hắn thân thể bị trọng thương cuối cùng tiềm năng. Thương thế như lũ quét bạo phát, thực lực hạ thấp lớn. Nhưng mà, hắn nâng lên cái kia vằn bệnh tiêm máu, lại thiêu đốt lên phấn khởi cùng đạt được mắt hào quang, gắt gao nhìn chăm chú về phía Lương Tiến, chờ mong lấy chính mình đánh cược hết thảy đổi lấy chiến quả. Chỉ thấy, ách a. Lương Tiến to lớn long ma thân thể run lên bần bật, phát ra một tiếng hỗn hợp có thống khổ cùng kinh nộ buồn bực hống. Quanh thân hắn cái kia sôi trào máu rồng khí tức phản phất bị bàn tay vô hình mạnh mẽ bóp lấy, cấp tốc suy yếu, tiêu tán. Làm người chố mắt ngoác mồm biến hóa phát sinh, đỉnh đầu hắn giữ tợn sừng rồng, đầu tiên rút ngắn, biến mất, diện tích che phủ bộ long lần cùng cốt giáp rút đi, bành trướng giống như núi nhỏ bắp thịt điên cuồng thu hẹp, hình thể kịch liệt thu nhỏ, sắc bén nuốt rồng khôi phục thành bao trùm lần phiến nhân thủ, cái kia cường tráng đuôi rồng cũng từng khúc rút ngắn, cuối cùng biến mất tại xương sống cuối cùng. Chương 815, đạo thánh sao chết thể, bại vong. 2, chương 815, đạo thánh sao chết thể, bại vong. 2, ngắn ngủi trong 2-3 hơi thở, cái kia uy hiếp 10/2 trượng long ma biến mất. Thay vào đó, là một cái thân cao chừng 2 mét, hình thể thon dài mạnh mẽ, bao trùm lấy ám sắc tỉ mỉ lân phiến, nắm giữ một đầu cuồng loạn nam tử tóc dài đỏ tươi, chính là Lương Tiến trạng thái bình thường phía dưới bách tà thể. Diệt nhân chiến giáp cũng theo chủ nhân hình thể đồng bộ thu hẹp, vẫn như cũ sát mình bao trùm, thế nhưng có nguồn gốc từ máu rồng, làm người hít thở không thông man hoang uy áp, đã không còn sót lại chút gì. Lương Tiến đưa tay, nhìn xem chính mình khôi phục trạng thái bình thường, lại mơ hồ lưu chuyển hắc ám lộng lấy cánh tay lân phiến, trong mắt cuối cùng lộ ra một chút kinh sợ, lộc giác ngọc. Phong ấn thần long tinh huyết thần lực. Long ma hình thái chính là dựa vào đại xà tinh huyết thần lực kích phát. Giờ phút này lực lượng này bị tạm thời áp chế, hắn tự nhiên vô pháp duy trì. Nhưng mà, hắn cảm thụ được thể nội một cỗ khác lạnh giá, quỷ dị, tràn ngập chẳng lành lực lượng ở trong kinh mạch vui vẻ chảy xiết, máu đen thần lực lại bị phóng thích đi ra. Cái này lộc giác ngọc, quả nhiên một lần chỉ có thể phong ấn một loại. Hắn ngẩng đầu, nhìn về xa xa hấp hối lại ánh mắt sáng rực đạo thánh sao chết thể, ngữ khí ngưng trọng, hảo một cái đạo thánh. Hảo một cái nhất phẩm võ giả. Dưới tuyệt cảnh, không chỉ có thể hóa giải ta sát chiêu, còn có thể dựa thế phản công, tinh chuẩn phong ấn ta lớn nhất dựa vào. Coi là thật khiến ta nhìn mà than thở. Hắn nguyên lai tưởng rằng diệt nhân chiến giáp gia thân liền đủ để chống lại nhất phẩm. Giờ phút này mới biết rõ, những cái này đứng ở võ đạo đỉnh phong tồn tại, nó chiến đấu trí tuệ, năng lực ứng biến, cùng thủ đoạn cuối cùng là như thế nào đáng sợ. Nếu không phải hắn đồng dạng át chủ bài tầng tầng lớp lớp, sớm đã hải cốt không còn. Đạo thánh sao chép thể khó khăn đứng thẳng người, lao đi khỏe miệng máu đen, tái nhợt trên mặt lộ ra năm chắc thắng lợi trong tay cười lạnh. Quả nhiên, mất đi cái kia long ma thần lực, khí tức của ngươi suy yếu quá nhiều. Nhục thân cường độ lực phòng ngự sụt giảm. Hắn rõ ràng nhớ, vừa mới toàn lực một chỉ không thể trọng thương Long Ma thân thể, mà bây giờ Lương Tiên cái này trạng thái bình thường thân thể, mặc dù có chiến giáp bảo vệ, cũng tuyệt khó lại tiếp nhận dạng kia một kích. Hiện tại giết ngươi, dễ như trở bàn tay. Hắn phảng phất đã thấy Lương Tiên bị chính mình chỉ lực xuyên thủng, hoảng sợ chết chẳng cảnh. Nhưng sau một khắc, hắn đáp ý cười lạnh hơi hơi cứng đờ. Hắn cảm giác được, đối diện Lương Tiên khí tức chẳng những không có bởi vì hình thái rơi xuống mà bề bại, sợ hãi, ngược lại, cố kia chiến ý, cố kia thô bạo, cố kia gặp mạnh càng cuồng hung tính, lại như cùng tưới dầu giã hỏa, đốt đến càng hung hực, càng thuần túy. Hắn chẳng lẽ không biết chết là gì? Đạo thánh sao chép thể trong lòng dâng lên một cỗ hoang đường bất an. Lương Tiến đột nhiên cười lên, ha ha, ha ha ha. Mới đầu trầm thấp, tiếp đó thoải mái, cuối cùng hóa thành đình thai nhức óc cùng thiếu, tại cái này pha toái băng nguyên cùng nhúc nhích nhục bích ở giữa vang vọng. Hắn cười một hồi lâu, mới đột nhiên im tiếng, tóc máu bay lên, ám lân phát quang, một đôi mắt sáng đến dọa người, nhắm thẳng vào đạo thánh sao chép thể, nói không sai, ta hiện tại thân thể này là không vừa mới như thế kháng đánh. Nhưng hắn câu chuyện đột nhiên sắc bén như đao, ngươi không nhìn chính ngươi, hiện tại là cái quỷ gì bộ dáng? Thương thế của ngươi so ta nặng hơn nhiều, nội lực của ngươi còn lại mấy thành, ngươi cái kia vẫn lấy làm kiêu ngạo, để ta bắt không được khinh công. Bây giờ còn có thể thi triển ra bảy thành tốc độ ư? Ta giết ngươi, đồng dạng lại càng dễ. Lương Tiến nhục thân lực lượng cùng phòng ngự chính xác hạ xuống, hắn dùng 10 phần dùng tốt Long Ma hình thái, cũng quả thật bị phong ấn. Nhưng mà kỳ thực, những cái này cực mạnh nhục thân lực lượng cùng phòng ngự, đối mặt lấy đạo thánh sao chép thể dạng này linh động đến cực hạn cao thủ tới nói, ý nghĩa cũng không quá lớn. Mất đi, cũng liền mất đi. Ngược lại Lương Tiến có khả năng xuất kỳ bất ý máu đen thần lực bị giải phóng, hắn có thể kiểm chế sao chép thể lôi kích quả thần lực y nguyên còn tại. Hắn cũng không bị nghiêm trọng suy yếu. Ngược lại, là đạo thánh sao chép thể biến đến yếu hơn. Này lên kia xuống, ưu thế. Ngay tại nghiêng. Lời còn chưa dứt, lại thấy Lương Tiến tay phải hư không một nắm, chanh. Một tiếng du dương như rồng gầm đau mình, phản phất từ cựu lũ huyết hải chuyển đến. Một chôi toàn thân xích hồng, tựa như từ ngưng kết máu tươi rèn đúc mà trưởng thành đao, đột nhiên xuất hiện tại trong bàn tay hắn. Thân đao hẹp dài, đường cong ưu mỹ, lại tản ra vô cùng vô tận hung thần, thô bạo cùng điên cuồng ý nghĩ. Huyết đao tới tay, Lương Tiến khí thế đột nhiên lại biến. Diệt nhân chiến giáp mang tới là quần quần chiến ý cùng lực lượng tăng phúc, mà giờ khắc này, một cỗ thuần túy đến cực hạn, bá đạo đến ngang ngược, điên cuồng đến liều lĩnh cùng ý, từ hắn sâu trong linh hồn bạo phát, cùng chiến giáp lực lượng nước sữa hòa nhau. Ánh mắt của hắn vẫn như cũ thanh minh sắc bén, thế nhưng thanh minh phía dưới là sôi trào nham tương, là gào thét hung thú. Cùng đao, chí hung tới cùng đao. Tâm như không cuồng, đao ý không thuần, tâm nếu thật cuồng, thì người đao đều vong. Mà Lương Tiến, dựa vào diệt nhân chiến giáp đối tâm thần chúa tể tuyệt đối cùng gia trì, tổng cộng đến trước đó chưa từng có cảnh giới, thanh tỉnh điên cuồng, lý trí cuồng bạo. Giết. Không có dư thừa nói nhảm, Lương Tiến bước ra một bước, người đã hóa thành một đạo tia chớp màu đỏ ngòm tật nhào mà tới. Người chưa đến, chôi kia huyết đao đã giơ lên cao cao, dùng một loại đơn giản thô bạo nhưng lại ẩn chứa thiên địa chí lý quy tích, hướng về đạo thánh sao chép thể nhắm thẳng vào đầu chém. Băng sơn, đao phong không hạ, cuồng bạo vô cùng đao khí đã ngưng tụ thành như thực chất huyết sắc cự nhận hư ảnh, cuốn theo lấy khai sơn phá thạch, nghiền nát hết thể ý chí, ở băng chém xuống. Không khí bị đè nát, phát ra liên tục cơn bạo. Đạo thánh sao chép thể con ngươi thích chặt, hắn biết chính mình tốc độ tại trọng thương phía dưới đã không kịp đỉnh phong. Hiện tại tốc độ của hắn e rằng cùng Lương Tiến xê xích không nhiều, loại tình huống này lại tiếp tục một mặt tránh lui chỉ sẽ càng nhanh rơi vào thế bất lợi. Hắn đột nhiên cắn răng, lại không còn lùi lại, thân hình như quỷ mị lơ lửng lên tiếp. Song trưởng bạch ra trùng điệp nu kình tàn ảnh, tinh ảnh bộ lưu vân gián tưởng, đặt mình vào nguy hiểm, gần sát đao khí, lấy nu thắng cường, tẩm kích phản chế. Nhưng mà Lương Tiến đao thế, tại cự nhận rơi xuống nửa đường, không có dấu hiệu nào biến. Nhanh, cực hạn nhanh, huyết đao quý tích từ trẻ dọc hóa thành chém nghiêng, đao quang tỉ mỉ như dệt, phảng phất muốn đem lưu động gió, phiêu đãng bụi đều nhất nhất chém ra. Trảm phong, một đao kia, chuyên phá tinh xảo, dùng nhanh đánh chậm. Đạo thánh sao chép thể hoảng sợ, lưu vân gián tưởng tiết tấu bị nháy mắt xáo trộn, nu kình chưa chọn vẹn chạm đến đao phong. Cái kia lăng lệ đao khí đã tới gần mặt, hắn không thể không chật vật mặt người, dù chỉ trong gang tấc tránh đi phong mang, và áo lại bị cắt một đạo dài miệng. Nhưng hắn thân hình còn chưa ổn, Lương Tiến đao thứ ba đã theo nhau mà tới. Huyết đao ngang vung, trên thân đao đống nhiên dâng lên nóng dực khí diễm đỏ tươi. Đao phong lướt qua, sóng nhiệt cuộn cuộn, phản phất muốn đem phía trước hết thảy toàn bộ đốt làm đất khô cằn. Phần dã, đao này vừa nhanh vừa mạnh, phạm vi cực lớn, chuyên khắc tránh chuyển xê dịch mềm mại đúng dịp thân pháp, ép người đón đỡ. Đạo thánh sao chép thể đầu tóc, góc áo nháy mắt khét lẹt quan xoắn, nhiệt nóng đao phong bức bách đến hắn khí tức trì trệ. Tiến lên chi thế triệt để bị ngăn, thậm chí bị buộc đến lui lại nửa bước. Thật bá đạo đao pháp. Trong lòng hắn chấn động, đao pháp này nhìn như đơn giản, lại chiêu chiêu đan sen, đem hắn đẩy vào tuyệt địa. Thân hình hắn gấp lắc, muốn kéo mở khoảng cách, tập hợp lại. Nhưng Lương Tiến sao lại cho hắn cơ hội? Muốn đi. Thôn Hải. Huyết đao vạch ra một cái hoàn mỹ hình tròn, đao phong không còn hướng ra phía ngoài bắn ra, ngược lại hướng bên trong xuất hiện một cỗ khủng bố xoắn ốc lực hút. Như là thâm hải vòng xoáy, muốn đem xung quanh hết thảy thôn vệ xoắn nát. Chương 815, đạo thánh sao chết thể, bại vong. 3, chương 815. Đạo thánh sao chép thể, bại vong. 3. Đạo thánh sao chép thể muốn bảo, hắn liền ngăn. Đạo thánh sao chép thể muốn lùi, hắn càng phải ngăn. Làm, liền là để đạo thánh sao chép thể vẫn lấy làm kiêu ngạo khinh công thân pháp triệt để bị xáo trộn tiết tấu. Áp chế hắn tối cường như thế. Đạo thánh sao chép thể chợt cảm thấy thân hình trì trệ, lui lại bước chân phảng phất lâm vào vũng bùn, bị cái kia lực hút lôi kéo, ngược lại hướng Lương tiến tới gần. Cái này khiến đạo thánh sao chép thể trong mắt tàn khốc lóe lên, ngược lại dựa thế đột nhiên ra tốc vọt tới trước, bước ta cẩn thân. Nếu là long ma trạng thái, lão phu còn kiêng kỵ ba phần. Hiện tại, tự tìm cái chết. Hắn buông tha du đấu, đem sót lại nội lực toàn bộ quán chú hai ngón, hóa thành hai đạo cô động đến cực hạn hàn tinh, đâm thẳng Lương tiến quanh thân đại việt. Muốn làm đánh cược lần cuối. Đối mặt cái này liều mạng một chỉ, Lương tiến không tránh không né, hai tay nắm đao, chầm eo xuống thấn, huyết đao từ bên trái tới phải, vạch ra một đạo giản dị tự nhiên, lại ngưng luyện tất cả cuồng bá ý nghĩ chém ngang. Đoạn giang, cái này là cuồng đao phá xảo chiêu, mặc ngươi muôn bản biến hóa, vạn loại tinh diệu, ta từ một đao chặt đứt. Đao kình ngưng ở một đường, vô thanh vô thức, lại phản phất có thể cắt ra sông lớn, chặt đứt nước chảy. Đạo thánh sao chép thể cái kia tinh diệu sắc bén điểm huyệt chỉ kình, tại cái này thuần túy đến cực hạn cương mãnh một đao trước mặt, lại như xuân tuyết gặp dương, nháy mắt tán loạn. Hắn hoảng sợ thu chỉ, hóa công làm thủ, song trưởng bố trí xuống trùng điệp nhu kình màn nước, khó khăn lắm ngăn trở đạo phòng, người lại bị chấn đến khí huyết sôi trào, liên tiếp lui về phía sau. Tới cái này, đạo thánh sao chép thể thân pháp của mình tiết tấu đã bị triệt để bị xáo trộn, thậm chí quấn vào Lương tiến cuồng đao tiết tấu bên trong. Hắn tinh xảo linh động võ học, tại cuồng đao cái này đại khai đại hợp, dốc hết toàn lực, một chiêu phá vạn pháp bá đạo trước mặt, bị khắc chế đến gắt gao. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, hai người đã giao thủ hơn 10 chiêu. Mà cái này hơn 10 lần giao phong, hắn đã ngàn cân treo sợi tóc, trên mình nhiều mấy đạo sâu cạn không đồng nhất miệng máu, khí tức càng hỗn loạn. Nhưng mà, đạo thánh sao chép thể thế công đã cực yếu, cực kỳ khó đối Lương tiến tạo thành uy hiếp. Ngược lại Lương tiến đao thế càng ngày càng mạnh, bước đến đạo thánh sao chép thể hiểm tượng liên tục. Nhưng đây cũng không có nghĩa là thắng bại đã định. Hắn dù sao cũng là đạo thánh sao chép thể, kinh nghiệm võ đạo có thể nói tuyệt thế. Đối với dạng này cao thủ tuyệt thế tới nói, cho dù một mực ở vào thế yếu, chỉ cần bắt được một cái cơ hội, liền có thể nháy mắt ngược gió là bàn. Lúc này hắn cho dù bị áp chế, ánh mắt vẫn như cũ bình tĩnh như rắn độc, đang tìm, chờ đợi cái kia duy nhất khả năng xuất hiện, nghịch chuyển sinh tử sơ hở. Lương tiến đồng dạng rõ ràng, đao thế của hắn càng ngày càng cuồng mãnh, như là cuồng phong bạo vũ, không cho đối phương mảy may cơ hội thở dốc, nhưng đồng thời tinh thần của hắn cũng kéo căng đến cực hạn. Hắn cũng không phóng thích chiến khôi, hắn chiến khôi cảnh giới quá thấp, căn bản không phá được đạo thánh sao chép thể phòng ngự, thả cũng vô dụng. Hắn cũng đang chờ, chờ một cái có thể để hắn chút xuống tất cả, một kích tuyệt sát cơ hội, một cái cần đối phương hơi buông lỏng trễ một cái chớp mắt cơ hội. Cuối cùng, tại một lần đao chỉ đàn sen, khí kình bắn ra nháy mắt, ánh mắt hai người không có ý tại không trùng và chạm một sát, liền làm một tích tắc này. Phía trước Lương Tiến cũng không cố tình thông qua âm thanh hoặc là những biện pháp khác hấp dẫn đạo thánh sao chép thể đối diện, bởi vì hắn biết được chính mình đối mặt chính là một cái kinh nghiệm vô cùng phong phú địch nhân. Hắn cố tình cử chỉ, rất có thể dẫn phát đối phương độ cao cảnh giác. Mà cái này trong vô ý cùng nhìn nhau, liền là có thể nhất khiến đạo thánh sao chép thể buông lòng thời khắc, cũng là Lương Tiến cơ hội. Giờ khắc này, Lương Tiến đôi mắt đỏ tươi chỗ sâu, cái kia một mực cháy hừng hực chiến ý chi hỏa, đống nhiên ngưng kết, hóa thành hai đạo như thực chất, lạnh giá hàn quang thấu xương, như là vượt qua hư không hai thanh băng kiếm, đột nhiên đâm vào đạo thánh sao chép thể hai mắt. Kinh ngục kiếp, thánh tâm tứ kiếp chi đồng giết. Dạng này chiêu thức có thể nói hành hạ người mới thần kỹ, đối với cảnh giới so chính mình đấy đối thủ có miểu sát kỳ hiệu, mà đối với cùng chính mình cảnh giới giống nhau đối thủ thì hiệu quả rất yếu. Mà đối với đạo thánh sao chép thể loại cảnh giới này cao hơn chính mình đối thủ, hiệu quả e rằng bẹn bẹn chỉ có thể khiến nó phân thần một cái chớp mắt. Nhưng Lương Tiến muốn liền là cái này phân thần mảy may. Ân, đạo thánh sao chép thể chỉ cảm thấy hai mắt chuyển đến một cố đông triệt linh hồn hàn ý, cảnh tượng trước mắt tựa hồ cũng mơ hồ, chỉ hoán như thế bé nhỏ không đáng kể một chút. Thể nội mạnh mẽ nội lực tự động phản kích, nháy mắt xua tán hàn ý nhưng bất thình lình, hoàn toàn ở ngoài ý liệu tinh thần bấy nhiêu, để phản ứng của hắn tiết đấu, xuất hiện chí mạng một chút không hài hòa. Mà cái này một chút không hài hòa, đối Lương Tiến mà nói, đã đầy đủ dài đằng đẵng. Ngay tại lúc này, trong lòng Lương Tiến gào thét, tất cả của ý, tất cả lực lượng, tất cả sắc cơ, vào giờ khắc này trèo lên tới đỉnh phong. Tiếp đó, toàn bộ rót vào trong tiếp một đao. Cùng đao cuối cùng sát chiêu, thí thần. Dùng bản thân khí huyết để đánh đổi, đao kình tăng vọt gấp ba, một đao bổ ra, không gì không phá. Nhưng Lương Tiến là cái gì loại? Hắn ba chiêu đều xuất hiện. Loại trừ đao này thí thần bên ngoài, hắn cũng đem lôi kích quả thần lực bám vào trên đao, còn mở ra tà huyết kiếp. Thí thần cần hấp thu khí huyết, mà tà huyết kiếp cũng muốn hao tổn khí huyết. Hắn liền đem tà huyết kiếp dẫn ra khí huyết, toàn bộ chuyển vào đến một đao kia bên trong. Phúc! Hắn bản thân trước ngực vết thương vì khí huyết kịch liệt dẫn động mà vỡ toang, máu tươi bắn ra. Cùng lúc đó, xa xa đạo thánh sao chép thể trên mình cũ mới vết thương cũng đồng thời nổ tung, máu tươi tuôn ra. Vốn là trọng thương suy yếu hắn, lập tức thân hình một cái lảo đảo. Ngay tại đạo thánh sao chép thể vì mất máu mà thân hình bất ổn, vì kinh ngục kiếp mà phân thần cái này hai tầng trì trệ phía dưới, Lương Tiến hai tay nâng cao huyết đao, quanh thân khí thế điên cuồng nội liễm, lập tức giống như núi lửa ầm vang bạo phát. Cái kia cũng không phải là phổ thông khí kình bạo phát, mà là sinh mệnh khí huyết bốc cháy cùng như thế. Dùng ta máu, bốc cháy ta cuồng. Giết, thần, một, đao. Huyết đao chẳng rơi. Không có tiếng sấm nổ mạnh, không có ánh sáng lóe ánh. Một đao kia, phản phất rút khô xung quanh tất cả âm thanh cùng màu sắc, chỉ còn dư lại một màn kia thuần túy đến cực hạn, đỏ sẫm gần hắc đao ánh sáng. Chân chạm, lại như vô cùng nhanh chóng, nặng nghề, phản phất gánh chịu lấy núi cao tinh hà. Bá đạo, mang theo phán quyết chúng sinh, giết chóc thần ma trung cực ý chí. Trên lưới đao, loại trừ bốc cháy khí huyết thúc đẩy sinh trưởng gấp 3 cuồng bạo lực đạo, còn lặng yên cuốn lên từng tia từng dòng xanh thẳm lôi kích quả thần lực. đạo thánh sao chép thể tại một khắc cuối cùng phát ra tuyệt vọng mà không cam lòng gào thét. Hắn đem sót lại tất cả nội lực, không giữ lại chút nào chuyển vào ngàn vệ bách chết mềm mại đồng công, bên ngoài thân lần nữa hiện lên cái kia chạy xiết thủy cầu. Nhưng mà một nửa bước phòng ngự tại dung hợp khí huyết của lực thiên khắc thần lực thí thần một đao trước mặt lộ ra như vậy mỏng manh. Suy, phảng phất dao nòng cắt qua non nả, lại như xé vải âm hưởng triệt mây xanh. Cái kia nhìn như có thể hóa giải vạn lực nhu kình thủy cầu, bị đao quang đỏ sẫm dễ dàng sụp đổ, như là bọt nước tiêu tán. Đao quang không trở ngại chút nào, lướt qua đạo thánh sao chép thể thân thể. Thời gian phảng phất tại giờ khắc này bất động. Lương Tiến duy trì vung đao chém xuống tư thế, huyết đao chỉ xéo mặt đất, mũi đao có giọt máu lan xuống. Đạo thánh sao chép thể đứng thẳng bất động tại chỗ, trên mặt lưu lại cực hạn kinh hãi cùng mờ mịt. Một đạo tỉ mỉ huyết tuyến từ hắn mi tâm, mũi, bờ môi, cằm, cái cổ, lồng ngực, một đường hướng phía dưới lặng yên hiện lên. Sau một khắc, vang, xanh thẳm ánh chớp từ trong cơ thể hắn đột nhiên bạo phát, vô số điện xà thoát ra, đem hắn toàn thân bao khỏa, xé rách, ăn mòn hắn mỗi một tấc thân thể. Cuối cùng là cái kia cuồng bạo đao kình, đem hắn từ trong ra ngoài, triệt để vỡ vụn. Không có kinh thiên động địa bạo tạc, chỉ có như là sa tháp sụp đổ, không tiếng động tán loạn. Đạo thánh sao chép thể thân thể hóa thành vô số bay tán loạn, màu đen sợi nhỏ, rì rào bay xuống. Chỉ có một mai ảm đạm vô quang lộc giác ngọc rơi xuống trên mặt đất, lăn vài vòng, dừng lại. Nhất phẩm võ giả, đạo thánh sao chép thể, bại vong. Chương 816, vành trướng kết thúc. 1. Chương 816, vành trướng kết thúc. 1. Đạo thánh sao chép thể. Chết. Lương Tiến cầm đao mà đứng, huyết đao chỉ xéo mặt đất. Hắn lồng ngực kịch liệt lên xuống, mỗi một lần hô hấp đều dính dấp tạng phủ đau nhức kịch liệt, giữa mũi miệng phun ra bạch khí nóng hổi, hôn tạp nồng đậm mùi máu tươi. Trong bóng tối, chỉ có hắn cặp mắt kia sáng đến kinh người, như là hai đóa tại hàn dạ trong hoang dã hương ngạnh bốc cháy, không khuất phục bất diệt tú hỏa. Nhất phẩm võ giả. Hắn thấp giọng liễu díu, âm thanh khàn khàn khô khốc, lại mang theo một loại chặt đứt gông xiềng, treo tuyệt đỉnh run rẩy cùng sục sôi. Cuối cùng, bị ta chém xuống. Lời còn chưa dứt, thân hình hắn đột nhiên thoáng qua, to lớn thoát lực cảm giác cùng thủy triều dâng lên đau đớn nháy mắt chiếm lấy hắn. Hắn vội vàng đem huyết đao mạnh mẽ chọc vào mặt băng, thân đao vào băng vài thước, phát ra nặng nề răng rắc thanh âm, cái này mới miễn cưỡng trèo chống thân thể lão đảo bướng ngã. Hắn giờ phút này có thể nói khốc liệt. Ngực cái kia bị hàn tinh thấu huyệt lỗ ngón tay mặc vết thương mặc dù đã cầm máu, nhưng bên trong kinh mạch bỏng cùng tạng phủ lệch vị trí cảm giác vẫn như cũ rõ ràng. Long ma hình thái giải trừ sau, cô kia cưỡng ép chống đỡ ngang ngược lực lượng tối lui, lưu lại chính là bị tiêu hao sau cực hạn suy yếu cùng trải rộng toàn thân nội thương. Hắn thắng, cũng là một tràng chính cống. Thắng thảm. Dù hắn thắng, nhưng cũng cảm giác trở nên hoảng hốt. Hắn thở hổn hển, ý thức lại dị thường thanh tỉnh. Nhất phẩm võ giả đáng sợ, hôm nay hắn xem như lĩnh giáo đến tinh tế. Cái kia không chỉ là lực lượng cách xa, càng là chiến đấu kỹ nghệ, kinh nghiệm, ý chí thậm chí đối lực lượng bản chất lý giải toàn diện nghiền ép. Hắn có thể thoải mái chém giết nhị phẩm, nhưng đối mặt nhất phẩm, cho dù át chủ bài ra hết, thủ đoạn cùng làm, vẫn như cũ đánh đến gian nan như vậy tới gần biệt cảnh. Nhất phẩm cùng nhị phẩm khoảng cách, quả thực khác nhau một trời một vực. Nhất là, hôm nay chỗ chém, bất quá là một bộ sao chép thể. Một bộ không có đan dược tiếp tế, không có thần binh lợi khí, không có hồn ngọc gia trì, càng không có đủ loại quỷ dị thần lực chống giống đạo thánh. Nếu là đối mặt một cái trạng thái hoàn hảo, trang bị đầy đủ, nội tình thâm hậu chân chính nhất phẩm cường giả đây. Nếu là đối mặt không phải dùng trộm kỹ năng tăng trưởng đạo thánh, mà là những cái kia cái gì võ thánh đao thánh kiếm thánh các loại dùng vũ lực tăng trưởng, thuần túy truy cầu cực hạn sát phạt chi lực nhất phẩm cao thủ đây. Chính mình còn có mấy phần thắng. Ý nghĩ này như nhũ băng đâm vào não hải, mang đến một trận hàn ý, nhưng cũng khơi dậy chỗ càng sâu ngọn lửa bất khuất. Hắn không biết rõ đáp án, nhưng hắn biết đường dưới chân còn rất dài. Nhanh chóng tập trung ý chí, Lương Tiến từ trong ngực lấy ra thánh dược chữa thương, ngửa đầu ăn vào. Thuốc vừa vào bụng, hóa thành dòng nước ấm nhanh chóng tẩm bổ thủng lỗ chỗ thân thể, đau đớn hơi trì hoãn. Hắn hít sâu một hơi, hướng đi đống kia đạo thánh sao chép thể tán loạn sau lưu lại mai kia ảm đạm vô quang lộc giác ngọc bên trên. Thứ này quá lợi hại. Nếu không phải Lương Tiến trên mình thần lực có ba loại, bằng không hôm nay sợ rằng muốn bị thứ này kiểm chế đến gắt gao. Phủ phục nhặt lên, vào tay Ô Lương, phẩm chất tinh tế, cùng trôi kia thần bí ngọc kiếm chất liệu quả nhiên có 8-9 phần tương tự. Thậm chí nó nội bộ mơ hồ cũng có lưu quang phun trào. Lương Tiến nhìn kỹ lưu quang nhìn một hồi, liền thu được trong đó tin tức. Không giống với ngọc kiếm quang ảnh bên trong ẩn chứa tuyệt thế kiếm pháp, cái này lộc giác ngọc quang ảnh, càng kẽ ghi chép nó phương pháp sử dụng. Nội lực như thế nào dùng đặc biệt tần suất truyền báo kích phát, như thế nào khóa chặt cũng áp chế mục tiêu thần lực, như thế nào nhận biết khả năng lượng tràn đầy cùng hồi chiêu chu kỳ. Phản phất có một tên không nhìn thấy đạo sư, chính giữa đem món bảo vật này huyền bí dốc túi dạy dỗ. Lương Tiến chỉ ngưng thần nhận biết chỉ chốc lát, liền đã nắm giữ 7-8 phần. Hiệu suất này, cao làm cho người khác kinh hãi. Loại này đồ vật, coi là thật đến từ phàm tục võ giả trong tay. Lương Tiến vuốt ve lộc giác ngọc, trong lòng nghi ngờ càng sâu. Vô luận là ngọc kiếm vẫn là cái này lộc giác ngọc, nó thiết kế lý niệm, rèn đúc kỹ nghệ, nhất là nội bộ loại này gần như truyền thừa tin tức tồn tại phương thức, đều viễn siêu hắn chỗ nhận thức võ đạo phạm chủ. Bọn chúng càng giống thuộc về một cái khác tầng thứ cao hơn văn minh tạo vật, có lẽ thật cùng trong truyền thuyết thời viễn cổ thần u, thần thú có quan hệ. Lắc đầu, đem hỗn loạn ý niệm tạm thời đè xuống. Tay hắn cầm lộc giác ngọc, quay người hướng đi chỗ không xa cố kia bị chém thành lục đoạn, lại vẫn tại ương ngạnh núp ních quỷ dị thân thể, mũ rộng vành nữ tử. Cho dù đầu thân cách rời, thân thể vỡ vụn, những cái kia theo mặt cắt sinh trưởng ra màu đỏ sậm thịt tuyến vẫn như cũ như là nắm giữ độc lập sinh mệnh, điên cuồng kéo dài, cuốn quanh, lôi kéo, tính toán đem phân tán tứ chi lần nữa ghép lại lên. thịt tuyến hai bên ma sát, phát ra rợn người tư tư thanh âm, dạn nước thậm chí có mới mầm thịt tại chậm chạp nảy mầm. Cái này không chết thần lực, quỷ dị làm cho người khác tê cả da đầu. Vừa bạn, cầm ngươi thử đao. Lương Tiến ánh mắt lạnh giá, lại không một chút thương hại. Hắn nâng tay lên bên trong lộc giác ngọc, ngắm mũ rộng vành nữ tử tàn khu bên trong lớn nhất một đoạn, quán chú nội lực, nhẹ nhàng đánh xuống. Bù bù, lộc giác ngọc mặt ngoài ánh sáng nhạt lóe lên, một cô vô hình lực áp chế trận khuyết tán ra tới. A, mũ rộng vành nữ tử đầu đột nhiên phát ra một tiếng ngắn ngủi thê lương tới cực điểm kêu thảm, tiếng kêu kia bên trong tràn ngập vô biên thống khổ cùng sợ hãi. Phản phất chống đỡ nàng tồn tại căn cơ bị nháy mắt rút ra. Tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng. Sau một khắc, những cái kia sôi nổi như là màu đỏ run thịt tuyến, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô héo, khô cát, biến thành màu đen. Bọn chúng mất đi tất cả lộng lẫy cùng sức sống, nhanh chóng tối giữa, dạng nước hóa thành phát ra tanh rình màu đen dạng bông vật. Mỗi đoạn tàn khu bên trong bị cương ép phong tỏa huyết dịch rốt cuộc tìm được lối ra, tuôn ra, rất nhanh liền tại trên mặt băng động lại thành một bãi đỏ thẫm. Càng dây đặc hủ bại khí tức bắt đầu tràn ngập, cỗ này quỷ dị thân thể cuối cùng triệt để mất đi tất cả sinh cơ. Lương Tiến thở phào một hơi, một cỗ mãnh liệt cảm giác mệt mỏi quét sạch toàn thân. Hắn dứt khoát tại khoảng cách thi thể cách đó không xa trên mặt băng khoanh chân ngồi xuống, một bên vận công thôi hóa dược lực, gia tốc chữa thương, một bên phân ra một chút tâm thần, cảnh giác động tĩnh xung quanh. Chủ yếu là phòng bị cỗ thi thể kia phải chăng còn có dị biến, cùng một cái nào đó có lẽ đã sớm khôi phục, lại chậm chạp không hiện thân minh hữu. Thời gian tại yên tĩnh cùng mùi máu tươi bên trong chậm chậm trôi qua. Không biết qua bao lâu, Lương Tiến đông nhiên mở miệng, âm thanh yên lặng, lại tại cái này trống trải tĩnh mịch trong bóng tối lộ ra đặc biệt rõ ràng, thương thế của ngươi đã sớm cái kia tốt. Trốn ở một bên nhìn lâu như vậy kịch, còn chưa động thủ ư? Tiếng nói vừa ra, phía trước cách đó không xa bóng mở, hình như hơi hơi vặn vẹo một thoáng. Ngay sau đó, một đạo thân ảnh như là theo tranh thủy mặc bên trong dị ra, không có dấu hiệu nào hiện hiện ra. Không có tiếng xe gió, không còn khí lưu nhiễu loạn, phản phất hắn muốn là đứng ở nơi đó, chỉ là giờ phút này mới để người trông thấy. Chính là đạo thánh, Tiễn Cố Hồng. Hắn vẫn như cũ ăn mặc thân kia có chút tổn hại bài bảo, khuôn mặt so trước đó hồng nhuận rất nhiều, ánh mắt sắc bén như ban đầu, thậm chí tăng thêm mấy phần sâu không lường được. Chương 816, vành trướng kết thúc 2, chương 816, vành trướng kết thúc 2. Hắn hướng lấy Lương Tiến, đúng là hơi hơi chắp tay thi lễ, ngựa khí có chút khách khí, tống trại chủ thánh dược chữa thương, thật có đoạt tiên địa tạo hóa tuyệt diệu. Lão hủ lần này có thể nhanh chóng khỏi hẳn, toàn do trại chủ tặng thuốc, tại cái này cảm ơn. Lương Tiến mí mắt cũng không nhấc, chỉ là hừ lạnh một tiếng, trong thanh âm mang theo không che giấu chút nào mỉa mai cùng hắn ý, ta tặng thuốc là trông chờ nhiều cái trợ thủ, một chỗ đối phó những cái này quỷ đồ vật. Ngươi ngược lại tốt, thương nhất hảo liền trốn đi lức kịch, chờ ta liệu đến gần chết mới bằng lòng thò đầu ra. Đạo thánh tiền bối cao thượng tống mỗi hôm nay xem như linh giáo, dùng đan dược kia kỳ hiệu. Tiến Cô Hồng tuyệt đối không thể đợi đến chiến đấu kết thúc mới khôi phục. Hắn rõ ràng là tích chữ tọa sơn quan hổ đấu, y đổ ngư ông đắc lợi. Đối mặt cái này ngay thẳng chỉ trích, sắc mặt Tiến Cô Hồng không thay đổi, chỉ là bớt dâu nhàn nhạt nói, tống trại chủ nói quá lời. Lão hủ nếu thật muốn hại ngươi, vừa mới ngươi cùng thứ quỷ kia lưỡng bại câu thương thời khắc, liền là thời cơ tốt nhất. Lão hủ không xuất thủ, liền là thành ý. Chỉ là, hắn chuyển đề tài, ánh mắt như điện, chăm chú khóa lại Lương Tiến, tống trại chủ lai lịch bí ẩn, thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, liền quan phủ cùng nhiều thế lực đều tra không ra nền móng. Hôm nay càng dùng nhị phẩm thân, mạnh chém nhất phẩm sao chép thể, có thể nói kinh thế hai tụng, thậm chí có thể nói tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Trên người ngươi tất cả đều là bí mật, gọi lao hủ như thế nào dám tùy tiện tin hết. Lao hủ trong lòng thật có mấy cái nghi hoặc, mong rằng tống trại chủ có thể vì lao hủ giải hoặc. Chắc hẳn đây cũng là người ta có thể hay không tiếp tục hợp tác cơ sở. Lương Tiến cuối cùng dương mắt cùng Yến Cô Hồng đối diện, ánh mắt bình tĩnh không lay động, ta không có gì có thể trả lời. Yến Cô Hồng bước về phía trước một bước, vẹn vẹn một bước, xung quanh không khí phảng phất đống nhiên ngưng kết, một cỗ uyên đỉnh nhạc chỉ nặng nề áp lực không tiếng động tràn ngập ra. Cũng không phải là sát khí, lại càng hơn sát khí, đó là thuộc về đỉnh tiêm cường giả tự nhiên mà lại thế trận áp bách. Tống trại chủ vẫn là trả lời tốt, thanh âm của hắn vẫn như cũ ổn định, lại mang tới không thể nghi ngờ ý vị. Lương Tiến tại như núi dưới áp lực, sống lưng vẫn như cũ thẳng tắp. Hắn chậm chậm đứng lên, huyết đao dù chưa nâng lên, lại tự nhiên toát ra một cỗ một bước cũng không nhường dũng mãnh. Ngươi sao chép thể vừa mới chết tại ta dưới đao, ngươi cảm thấy ta sẽ sợ ngươi? Tiến Cô Hồng nét miệng lên một chút cực kỳ nhạt, phản phất hết thảy tất cả nằm trong lòng bàn tay độ cong, sao chép thể cuối cùng tử vật, không hồn ngọc gia trì, không đan dược thêm lực, càng không có thần lực bên người. Mà vừa mới một trận chiến, tống trại chủ ngươi át chủ bài hiển thị rõ, chiêu thức nội tình, lực lượng đặc tính, lão hủ đã xong lại tại ngực. Nếu ngươi ta lúc này độc thủ, tống trại chủ, tự nghi còn có mấy phần phần thắng. Lương Tiến trầm mặc, hắn biết Tiến Cô Hồng nói là sự thật, chính mình trọng thương chưa lành, át chủ bài bị đối phương dòm ngó đi hơn phân nửa, mà đối chân chính đạo thánh bản thể, hắn hiểu có hạn. Thông qua sao chép thể, Lương Tiến có thể hiểu đạo thánh bản thân võ công, thế nhưng đối với đạo thánh bản thể thần lực và đạo cụ lại hoàn toàn không biết gì cả. Chính diện liều mạng, phần thắng xa vời. Nhưng hắn cũng không phải hoàn toàn không có chủ mã, hắn cũng có hồn ngọc, còn có một chút đạo cụ có thể sử dụng. Đồng thời hắn máu đen thần lực còn một mực không có sử dụng tới, uy tí tại xuất kỳ bất y phía dưới có khả năng có hiệu quả. Nhất là Lương Tiến đã sớm chuẩn bị hảo mặt khác một chương vương bài. Yên lặng mấy tức sau, Lương Tiến đột nhiên khẽ động quẹt miệng, lộ ra một vòng lạnh giá mà tàn khốc ý cười. Có chuyện tiền bối e rằng còn không biết rõ. Tại ngươi nơi đó bỏ xuống đội ngũ một mình sau khi mất tích, ta từng trở về mặt đất một lần. Thật không may, cháu gái của ngươi Yến Tam Nương vừa đúng rơi vào trong tay người của ta. Hắn dừng một chút, nhìn xem Yến Cô Hồng đột nhiên cứng đờ khuôn mặt, chậm rãi nói bổ sung, ngươi không ngại đoán xem, không có ngươi vị gia gia này ở bên người, nàng còn có thể bình yên vô sự bao lâu? Trong chốc lát, Yến Cô Hồng cặp kia không hề lay động trong mắt lão, cuối cùng bắn ra kinh người tinh quang. Một cỗ lăng lệ như thực chất sát ý lóe lên một cái rồi biến mất, nhưng lại bị hắn cưỡng ép đè xuống. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Lương Tiến, phản phất muốn xuyên thấu qua cặp kia yên lặng mắt, xem thấu lời nói là thật hay giả. Lương Tiến thản nhiên nhìn lại, trong ánh mắt không có chút nào lấp lóe. Dài đằng đẵng, làm người hít thở không thông mấy giây rằng có sau, Yến Cô Hồng quanh thân cái kia khí thế bức người, giống như là thủy triều lặng yên tối lui. Hắn nhắm mắt lại, lại tiếp tục mở ra, trong mắt đã khôi phục mấy phần đã từng thâm trầm, chỉ là chỗ sâu tơ kia sầu lo cùng kiên kỵ, lại cũng không cách nào trọn vẹn che giấu. Tống trại chủ, hảo thủ đoạn. Hắn chậm rãi nói, ngữ khí đã triệt để mềm hóa, nhìn tới, chúng ta chính xác không nên là địch nhân. Lão hủ phía trước cũng chưa từng đối trại chủ đến qua sát tâm, bằng không cục diện sớm đã khác biệt. Lão hủ chỉ là hiếu kỳ thôi. Tiến Tam Nương là hắn thân nhân duy nhất, đối với sống chết của cháu gái, hắn không có khả năng nhìn như không thấy. Lương Tiến từ chối cho ý kiến, ngữ khí lãnh đạm, ta nói qua, không trả lời vấn đề gì. Mặt khác, hôm nay nơi đây phát sinh hết thảy, ta không hy vọng có người thứ ba biết. Hắn cũng không muốn triệt để vạch mặt. Nếu không phải bất đắc dĩ, hắn cũng không nguyện tổn thất hết một bộ phân thân. Một bộ phân thân tất nhiên chân quý, nhưng nếu có thể cùng lao hồ ly này duy trì mặt ngoài hợp tác, an nhiên rời khỏi địa phương quỷ quái này, mới là trước mắt tối ưu hiểu. Trên mặt Tiến Cô Hồng lần nữa hiện lên loại kia nhìn như nụ cười hiền hòa, như ngươi chỗ nguyện. Cuối cùng, muốn rời khỏi cái này thần dẫn bụng, còn cần ngươi ta chung sức hợp tác. Trở mặt nhanh chóng, lúc này Tiến Cô Hồng ngữ khí hòa nhã, nơi nào còn có vừa mới hùng hổ dọa người. Lương Tiến đáy mắt lạnh giá lại không hòa tan nửa phần, chỉ mong tiền bối không chỉ là nói một chút mà thôi. Như tiền bối không tin, đại khả thử xem. Ta người này, nát mệnh một đầu, chết không có gì đáng tiếc, cũng không sợ chết, chỉ là không biết tiền bối phải chăng cũng cược đến. Vô luận ta sống hay chết, cũng vô luận ngươi mang theo Yến Tam Nương trốn đến chân trời góc biển, ta người rồi sẽ tìm được các ngươi. Trên mặt Yến Cô Hồng nụ cười hơi chậm lại, trung quy là lại không tiếp lời, bởi vì dùng nhãn lực của hắn, y nguyên nhìn không ra Lương Tiến có chút nói dối dấu tích, hoặc Lương Tiến nói dối trình độ cực cao, hoặc Lương Tiến nói là sự thật. Nhất là Lương Tiến bộ kia chắc chắn đến gần như bộ dáng lãnh khốc, để trong lòng hắn điểm này lo nghĩ cùng may mắn lần nữa dao động. Không còn dây dưa ở đây, Lương Tiến cảm thụ một thoáng thể nội thương thế, đan dược lực lượng lưu chuyển đã khôi phục 7-8 phần lực hành động. Tay hắn khẽ đảo, tôn này đựng đầy màu đen chất lỏng sền sệt thanh đồng nhiễn xuất hiện lần nữa trong lòng bàn tay. Nữ nhân kia trước khi chết nói, vật này là rời đi mấu chốt. Lương Tiến ngữ khí chuyển thành bình thản, phản phất vừa mới dương cung bạt kiếm chưa bao giờ phát sinh, không biết tiền bối có biết nó cách dùng. Mũ rộng vành nữ tử phía trước tự cho là tính toán không bỏ sót, cho rằng cái này thanh đồng nhiễn cùng thần dẫn đoạn khu là bị đạo thánh Yến Cô Hồng chỗ cắt đoạn, vì chính là dựa vào thứ này để phòng bất chắc, có khả năng để ý bên ngoài phát sinh thời điểm rời khỏi thần dẫn thể nội. Chương 816, vành trướng kết thúc 3. Chương 816, vành trướng kết thúc 3. Tuy là nàng tính toán không bỏ sót thành chuyện cười, nhưng mà bây giờ bất ngờ chính xác phát sinh, thần dẫn cửa vào phong bế, Lương Tiến cũng cần rời khỏi nơi này. Tiến Cô Hồng ánh mắt rơi vào thanh đồng nghiễn bên trên, gật đầu một cái, như tống trại chủ tin được lão hủ, còn mời đem vật này giao cho lão hủ thử một lần. Lương Tiến cơ hồ không do dự, trực tiếp đem thanh đồng nghiễn đưa tới. Lúc này hai người cùng ham tuyệt địa, thoát đi là cùng lại mục tiêu duy nhất, ở điểm này, lợi ích độ cao nhất trí. Tiến Cô Hồng tiếp nhận thanh đồng nghiễn, cũng không nói nhiều, thân hình thoáng qua, tựa như một cái màu xám lớn hạc bay lên trời, bắn thẳng đến đỉnh đầu cái kia vô biên hắc ám thiên cung, nơi đó chính là sớm đã đóng lại thần ẩn động thiên cửa vào chỗ tồn tại. Lương Tiến cưỡng đề một cái chân khí, theo sát phía sau. Hai người trong bóng đêm cấp tốc tăng lên, rất nhanh liền chạm tới cái kia mềm mại, chậm chậm nhúc nhích dày nặng đục bích. Cửa vào sớm đã biến mất, cùng xung quanh đục bích hòa làm một thể. Tiến Cô Hồng từ trong ngực lấy ra một cái màu xanh bình sứ nhỏ, mở ra nút lọ, cẩn thận từng ly từng tí đem trong bình còn lại chất lỏng màu vàng kim nhạt nghiêng đổ một phần nhỏ tiến vào thanh đồng nghiễn bên trong. Lương Tiến nhận được, đây chính là lúc trước Yến Cô Hồng dùng tới theo phần ngoài mở ra cửa vào loại nước thuốc này, thần dẫn ngoài ra cùng thể nội chất thịt đặc tính khác biệt, dược này nước có thể theo bên ngoài thực mặc nó ra, lại khó theo bên trong phá vỡ này từng tầng thịt trướng. Yến Cô Hồng một bên thao tác, một bên thấp giọng giải thích, nhưng cái này thanh đồng nghiễn bên trong chỗ đựng chính là thần dẫn bản thân dạng nước tứ chi tổ chức biến hóa, cùng cái này đục bích đồng nguyên. Coi đây là môi giới, phụ lấy dược thủy, liền có thể nội ngoại quan thông. Chỉ thấy lẫn vào màu vàng kim dược thủy sau, thanh đồng nghiễn bên trong màu đen dịch nhuyễn phảng phất bị kích hoạt, mặt ngoài đột nhiên lộ ra vô số càng sôi nổi, tỉ mỉ sợi tơ màu đen, như là khao khát trở về nhà kẻ lãng tử, đội vàng hướng về phía trên đục bích với tới, long đưa. Mà giờ khắc này, trên những sợi tơ này đã dính đầy màu vàng nhạt dược thủy. Tiến Cô Hồng nhắm ngay thời cơ, đột nhiên đem thanh đồng nghiễn mở miệng hướng lên, mạnh mẽ đặt tại đỉnh đầu trên thành thịt. Phốc phốc, một trận nhẹ nhàng, như là nước sữa hòa nhau âm thanh vang lên. Những cái kia dính đầy dược thủy sợi tơ màu đen, dễ dàng chui vào đục bích bên trong, cũng nhanh chóng cùng dung hợp. Mà bọn hắn mang theo màu vàng kim dược thủy, cũng theo đó thâm nhập đi vào. Mới đầu là yên tĩnh, ngay sau đó, ùng ùng, ùng ùng, bị thanh đồng nghiễn chống đỡ phiến kia nhục bích, đột nhiên bắt đầu kịch liệt núp đích, thu hẹp. Phản phất cảm nhận được mãnh liệt kích thích hoặc triệu hoán, nhục bích dùng thanh đồng nghiễn làm trung tâm, nhanh chóng hướng bốn phía rút về. Một cái lớn chừng quả đấm lỗ thủng, khó khăn, cũng là thật sự xuất hiện. Trong chốc lát, một cỗ lạnh giá, tươi mát, mang theo thổ nhưỡng cùng cỏ cây khí tức ngoại giới không khí, đột nhiên rót vào cái này tràn ngập huyết tinh cùng hủ bại phong kín không gian. Đồng thời, một đạo vô cùng bóng mắt, làm người cơ hồ mở mắt không ra trắng loá ánh nắng, như là thiên quốc chi mâu, theo cái kia nho nhỏ lỗ thủng bên trong thẳng tắp bắn vào, đâm rách tuyên cổ hắc ám. Ngoại giới dĩ nhiên đã sớm trời đã sáng. Bọn hắn thật đã thông thông hướng ngoại giới con đường. Tống Lang, là Tống Lang ư? Ngươi còn sống? Cơ hồ tại ánh nắng bắn vào đồng thời, lỗ thủng truyền ra ngoài tới Lý Tuyết Tinh cái kia mang theo nghẹn ngào, lại tràn ngập vô hạn ngạc nhiên tiếng gọi ầm ĩ, rõ ràng đến phảng phất ngay tại bên hai. Tống Lang đừng sợ, chịu đựng, ta liền cứu ngươi đi ra. Ngay sau đó, liền là gấp rút mà mãnh liệt tiếng oanh kích theo truyền ra ngoài tới. Hiển nhiên là Lý Tuyết Tinh đang liều mạng công kích lỗ thủng xung quanh lục bích cùng khả năng bao trùm đất đá, tính toán đem cửa động quyết trương. Chỉ là thần dẫn thân thể ứng cỏi dị thường, lại kỳ thực phàm nhân lực lượng có khả năng phá vỡ. Nhưng Lý Tuyết Tinh cũng không buông tha. Xuyên thấu qua cái kia lay động, to bằng miệng chén cuồn sáng, Lương Tiến lờ mờ nhìn thấy Lý Tuyết Tinh trường kia tràn ngập lo lắng, mồ hôi cùng nước mắt khuôn mặt, tại phản quang bên trong lộ ra vô cùng rõ ràng. Hy vọng, gần trong gang tấc. Yến Cô Hồng cũng là mừng rỡ, cùng Lương Tiến liếc nhau, đều theo trong mắt đối phương nhìn thấy một chút thư giãn. Nhưng mà, ngay tại hai người ngưng thần chờ đợi cửa động tiếp tục mở rộng mấy mắt. Ầm ầm long, một trận trầm thấp, hùng hậu, phản phất tới từ đại địa tạng phủ chỗ sâu khủng bố trầm đục, không có dấu hiệu nào theo bốn phương tám hướng, theo trên dưới trái phải, theo mỗi một tấc đục bích phía sau đột nhiên bạo phát. Toàn bộ không gian, không, là toàn bộ thần dẫn thân thể, bắt đầu long trời lở đất chấn động kịch liệt. Không tốt. Tiễn Cô Hồng sắc mặt nháy mắt trắng bệnh, la thất thanh, thần dẫn bành trướng thời điểm kết thúc. Nó muốn bắt đầu co rút lại. Nhanh, chúng ta nhất định cần lập tức ra ngoài. Nếu là muộn, làm thần dẫn du động thời điểm, chúng ta tại nó thể nội tất bị treo cổ. Thậm chí, sẽ xuất hiện một chút so sao chép thể càng quỷ dị đồ vật. Lão hủ không nói ra đó là cái gì, chỉ là theo trước một cái bị vây ở thần dẫn thể nội ma chết sớm trên mình, thấy qua hắn trước khi chết lưu lại di ngôn. Tóm lại một khi bị nốt, chúng ta thập tử vô sinh. Dù là nhất phẩm tuyệt đỉnh cao thủ, vào giờ khắc này dĩ nhiên cũng bắt đầu sợ hãi. Phản phất để ấn chứng lời của hắn, đỉnh đầu cái kia vừa mới xuất hiện quang minh lỗ thủng, truyền đến núi lở đất mòn nổ mạnh. Vâng, xoắn lạc, vô số cự thạch, thổ nhưỡng, đoạn một hỗn hợp có bị đè ép ra chất lỏng, như là đất đá trôi theo cửa động rót ngược vào, nháy mắt đem đạo kia quý giá ánh nắng triệt để bụi lớp, phá hỏng. Ánh nắng triệt để bị ngăn cách, bốn phía khôi phục hắc ám. Không đoán cũng biết, đây là sơn thể phát sinh sụp đổ. Thần dẫn đem một ngọn núi đều giống, hảo tiếp nhận nó bành trướng sau thân thể. Bây giờ bành trướng thân thể bỗng nhiên thu hẹp, sơn thể tự nhiên sẽ phát sinh sụp đổ. Cùng lúc đó, đỉnh đầu cái kia vô biên vô tận dày nặng lục bích phát ra liên tiếp rợn người cốt két rên rỉ. Tiếp đó, dùng thái sơn áp đỉnh, thiên cung sụp đổ khủng bố như thế, hướng về phía dưới Lương Tiến cùng Yến Cô Hồng mạnh mẽ đè ép xuống tới. Chân chính thai hỏa ngập đầu, lục bích đè xuống tới lực lượng cực mạnh, Lương Tiến cùng Yến Cô Hồng căn bản là không có cách ngăn cản, chỉ có thể nhanh chóng hướng về phía dưới bay đi. Yến Cô Hồng muốn rách cả mí mắt, lại không bảo lưu, đem bình sứ bên trong còn lại tất cả màu vàng kim dược thủy một mạch toàn bộ dội về cái kia ngay tại bị thổ nhưỡng ngăn chặn, cấp tốc thu nhỏ cửa động. Dược thủy hắt lấy, lục bích thu hẹp hình như tăng nhanh một chút, bị ngăn chặn đất đá cũng buông lỏng một chút, thế nhưng cửa động giờ phút này lớn nhất cũng bất quá to bằng miệng chén, chỉ có thể dung đầu miễn cưỡng xuyên qua. Mà phía dưới vững chắc mặt đất đang lấy tốc độ đáng sợ tới gần, cao trăm trượng không, đảo mắt chỉ còn mấy chục trượng. Lục bích đè ép mang tới không khí tiếng nổ đùng đoàng đinh thai nhức óc, toàn bộ không gian tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được băng thẳng hóa. Không còn kịp rồi, theo cửa động lớn nhỏ cùng thu hẹp tốc độ phán đoán, cho dù thần dẫn hoàn thành thu hẹp cũng tuyệt đối không kịp chui ra. Mà một khi thần dẫn hoàn thành thu hẹp, cái kia không cách nào tưởng tượng tràn đầy vĩ lực, đủ để đem cương thiết đều xoay thành bánh qua trèo, huống chi thân thể máu thịt. Hai người chạm vướng trước mắt, đã khó mà chạy trốn. Chương 817, màu đỏ hồn ngọc vĩ lực, 1, chương 817, màu đỏ hồn ngọc vĩ lực, 1, lão hủ sẽ xúc cốt công, có lẽ còn có thể chạy đi. Tiễn Cô Hồng đôi mắt giàn mua vẫn đục gắt gao nhìn chằm chằm đỉnh đầu chén kia miệng lớn nhỏ, lại ngay tại bị thổ nhưỡng đá vụn không ngừng ngăn chặn nguồn sáng, ngựa tốc nhanh đến kinh người, ngươi có cái gì chưa xong tâm nguyện, hoặc là muốn mang cho người nào lời nhắn? Lão hủ nếu có thể may mắn đào thoát, định là ngươi làm được. Tại khi nói chuyện, quên thân hắn khung xương đã phát ra liên tiếp tỉ mỉ nhưng lại làm kẻ khác ghê răng khanh khách âm hưởng. Nguyên bản điêu luyện thân hình hướng bên trong sụp đổ, phản phất bị bàn tay vô hình nắm chặt, vai, xương ngực, xương sườn đều tại hướng bên trong lõm xuống, tứ chi khớp nối dùng trái ngược lẽ thường góc độ xoay chuyển, chống chết. Chỉ cần đầu có thể qua, Yến Cô Hồng thân thể liền có thể qua, đây bất quá là đạo môn một đường kiến thức cơ bản mà thôi. Di ngôn, có lẽ còn chưa tới phiên người tới mang. Thanh âm Lương Tiến vang lên. Nói chuyện đồng thời, hắn cái kia bao trùm lấy ám sắc lân phiến cùng chiến giáp bàn tay đã bước vàng, trung điệp đặt tại cửa động giáp danh cái kia kịch liệt nhúc nhích trên thành thị. Sau một khắc, ầm, bạo liệt xanh thẳm ánh chớp, không có dấu hiệu nào theo hắn lòng bàn tay hung hãn bạo phát, không còn là từng tia từng dòng hồ quang, mà là ngưng kết như thực chất, to như tay em bé cuồng bạo lôi xả. Chói mắt lam quang nháy mắt chiếu sáng hai người trắng bệnh khuôn mặt, cũng chiếu sáng trên thành thị những cái kia vì thống khổ mà điên cuồng co giật nhăn nheo. Lôi kích quả thật lực. Ban đầu ở giá điểm bên trong, Lương Tiến bị cái kia thần dẫn đoạn khu tạo thành lưới đen bao phủ tại giá điểm bên trong, dựa vào lôi kích quả thần lực có thể phá vỡ lối ra. Bây giờ Lương Tiến cũng muốn thử xem, bị lôi điện trực tiếp thiêu đốt phiến kia nhục bích, phát ra suy suy khét lẹn, nháy mắt cháy đen. Quan trọng hơn chính là, bất thình lình đau nhức kịch liệt, hình như phát động lục bích bản năng ứng kích phản ứng, nó chẳng những không có tiếp tục hướng cửa động để ép, ngược lại như là bị phòng xúc tu, đột nhiên hướng bốn phía thu hẹp, tránh né. liền là lần này rút về. Xoạt lạp, ngăn ở cửa động thổ những đá vụn mất đi chống đỡ, nhộn nhịp rơi xuống. Chén kia miệng kích thước còn sáng, như là bị một bàn tay vô hình mạnh mẽ xé mở, đống nhiên quyết trương. Trong chớp mắt, đã quyết trương đến đầy đủ một cái nam tử trưởng thành thoải mái chui ra kích thước. Gặp được đường sống trong coi chết, đang chuẩn bị thi triển xúc cốt công cứng rắn chui yến cô hồng, khó có thể tin chừng to mắt, nhìn trước mắt sáng tỏ thông suốt lối ra, lại đột nhiên quay đầu nhìn về phía toàn thân điện quang chưa trọn vẹn tiêu tán, khuôn mặt tại lam quang chiếu rọi có chút tái nhợt lương tiến. Thôn gia, ngươi cái này thần lực, lại thật có thể phá vỡ cái này tường. Trong lúc khiếp sợ, Sen lẫn khó nói lên lời tâm tình rất phức tạp, sống sót sau hai nạn vui mừng, đối không biết lực lượng kiếm kỵ, cùng một chút bị hậu bồi cứu tính mạng vi diệu quân bách. Nhưng hắn dù sao cũng là người từng trải, nháy mắt đè xuống tất cả tạp niệm, gấp giọng nói, đi mau. Cơ hội chớp mắt là qua. Hai người một trước một sau, như là mũi tên, phóng tới lối ra. Nhưng mà, ngay tại Lương Tiến nửa người trên mới lộ ra cửa động, chuẩn bị trọn vẹn thoát ly nháy mắt, hắn nhảy bén phát giác được dị thường, trong dự đoán phả vào mặt đại lượng thổ nhưỡng cũng không xuất hiện. Bên ngoài độc khẩu, cũng không phải là trực tiếp mặt đất hoặc bầu trời, mà là một mảnh xên xệch, dày nặng, tản ra mỏng manh mùi tanh màu ngà ao hồ. Cẩn thận, là thần dẫn bài tiết bên ngoài thân dịch. Thanh âm biến cô hồng từ phía dưới truyền đến, mang theo dồn dập cảnh cáo, cái này dịch xên xệch dị thường, chốc lát tức ngưng tụ thành nham thạch. Nhất định cần tại nó trọn vẹn cứng đờ bọn tới trước ra ngoài. Lời còn chưa dứt, tiếng cô hồng đã như một đầu linh hoạt sam cá, không chút do dự đâm đầu thẳng vào cái kia màu ngà dịch nhờn bên trong, thân hình nhanh chóng bị nhấn chìm. Lương Tiến hít sâu một hơi, cũng đột nhiên chui vào. Nháy mắt, toàn bộ thế giới bị trắng sữa điền đầy. Cái này dịch nhờn so nhìn qua càng nặng nề, càng giằng co. Đặt mình vào trong đó, phản phất rơi vào cực độ sền sệt nước đường hoặc nhựa đường hồ, bốn phương tám hướng truyền đến cường đại mà mềm dẻo lực cản. Đáng sợ nhất là, dịch nhờn chính giữa dùng có thể nhận biết tốc độ biến nhiều, trở thành cứng ngắc. Nhỏ bé, cơ hồ không nghe được răng rắc âm thanh bắt đầu tại bốn phía vang lên, đó là sơ bộ ngưng kết dấu hiệu. Người bình thường rơi vào nơi đây, đừng nói nổi lên, trong khoảnh khắc liền sẽ bị vây chết, ngạt thở, hóa thành cái này màu trắng hổ phách bên trong đỉnh hàng tiêu bản. Hướng lên, toàn lực hướng lên. Thanh âm biến cô hồng xuyên thấu qua dịch nhờn truyền đến, lộ ra nặng nề mà xa xôi. Hắn đã đem khinh công cùng nội lực thôi động đến cực hạn, như một mai thủy lôi hướng lên manh vẽ. Lương Tiến ánh mắt mãnh liệt, bách tà thể cường hãn nhục thân lực lượng ầm vang bạo phát, diệt nhân chiến giáp phía dưới bắp thịt sôi sụp như dây thừng thép. Hắn không còn tính toán bơi mà là đem nội lực điên cuồng quán chú tứ chi, dùng thô bạo nhất, trực tiếp nhất tư thế, va chạm tầng tầng thêm dày dịch nhờn lực cản, thẳng tắp xông lên phía trên đi. Lực cản càng lúc càng lớn. Dịch nhờn theo canh nóng trạng thái, nhanh chóng hướng keo đông, tiếp đó hướng mềm sắp cảm nhận chuyển biến. Oeng. Lương Tiến tốc độ lần nữa tăng lên một đoạn, xé mở càng ngày càng cứng cỏi ngưng kết tầng. Cuối cùng, đông, đỉnh đầu truyền đến chặt chẽ vững vàng và chạm cảm giác, không phải dịch nhờn, là cứng rắn nham thạch. Bọn hắn đã vọt tới dịch nhờn tầng đỉnh. Cho ta, mở. Lương Tiến ngưng kết toàn thân còn sót lại lực lượng tại quyền phải, diệt nhân chiến giáp quyền phong hào quang đỏ thâm tránh gấp, ôm theo phía dưới sông chi thế cùng cầu sinh toàn bộ ý chí, hướng về đỉnh đầu tầng nham thạch, hung hãn oanh ra. Ầm ầm. Nổ mạnh buồn bực như điệu long trở mình. Đá vụn kích xạ, bụi đất tung bay. Một đạo lâu không thấy, vô cùng hùng hực sắc trời, hỗn hợp có cỏ cây cùng mùi đất, như là hồ thủy điện xả lũ. Theo cái kia bị vênh mở chỗ thủng mánh liệt rót vào, Lương Tiến không có chút gì do dự, thậm chí không kịp thấy rõ bên ngoài cảnh tượng, cuộn tròn thân nhảy lên, như là đạn pháo theo chỗ thủng bên trong phóng lên tận trời. Hô, không khí mới mẻ đột nhiên tràn vào lá phổi, ánh mặt trời chói mắt để hắn vô ý thức nheo mắt lại, dưới chân truyền đến vững chắc đất đai xúc cảm. Đi ra, hắn đứng ở một mảnh hỗn độn trong rừng trên đất trống, dưới chân là một cái không ngừng dị ra màu trắng ngưng kết vật địa động. Nhìn quanh bốn phía, cổ mục che trời, chính là phía trước tiến vào thần ẩn động tiên lúc phiến kia núi rừng. Ánh nắng xuyên thấu qua cành lá khe hở tung xuống pha tạp điểm sáng. Tiếng chim hót mơ hồ có thể nghe, hết thảy dường như đã có mấy lời. Cơ hồ trong cùng một lúc, vành chỗ không xa, một chỗ khác mặt đất nổ tung, một đạo bóng người màu xám kèm theo bắn tung tóe đất đá cùng màu trắng mảnh vỡ xông lên không trung, nhẹ nhàng rơi xuống, chính là đạo thanh yến cô hồng. Hắn mặc dù có chút chật vật, áo bào dính đầy trắng thấm, nhưng khí tức kéo dài, ánh mắt sắc bén như ban đầu, nhanh chóng khóa chặt Lương Tiến vị trí. Hai người lẫn nhau, đều theo trong mắt đối phương nhìn thấy một chút không tan nỗi khiếp sợ vẫn còn cùng kiếp sau trọng sinh thoải mái. Không cần nhiều lời, gần như đồng thời thân hình chớp động, hướng về trong ký ức thần ẩn động tiên ban đầu cửa vào phương hướng mau chóng bút đi. Trên nửa đường, Lương Tiến thu hồi diệt nhân chiến giáp, cũng tối lui ra khỏi bách tà thể trạng thái. Mấy cái lên xuống ở giữa, hai người đã rơi vào phiến kia thần ẩn động tiên ban đầu lối vào. Nơi này, tu tập sớm rút lui mọi người. Tống Lang, một tiếng mang theo tiếng khóc nức nở, bao hàm vô tận lo lắng cùng mừng như điên la lên bỗng nhiên vang lên. Chương 817, màu đỏ hồn ngọc uy lực 2, chương 817, màu đỏ hồn ngọc uy lực 2, Lý Tuyết Tinh như là yến non về rừng, liều lĩnh nào vào trong ngực Lương Tiến. Hai tay chăm chú vòng lấy eo thân của hắn, phảng phất dùng hết lực khí toàn thân xác nhận hắn tồn tại. Bờ vai của nàng run rẩy kịch liệt, nước mắt nháy mắt thấm ướt Lương Tiến trước ngực tổn hại chiến giáp, âm thanh nghẹn ngào đến nói năng lộn xộn, "Ngươi đi ra, ngươi cuối cùng đi ra, làm ta sợ muốn chết. Ta cho là chúng ta sau đó cũng không tiếp tục dính vào chuyện như vậy, cũng không tiếp tục." Ôn Hương Nguyễn Ngọc trong ngực, cảm nhận được nàng không che giấu chút nào ỷ lại cùng nghĩ lại mà sợ, Lương Tiến đưa tay, có chút cứng đờ nhẹ nhàng vỗ vỗ Lý Tuyết Tinh quổng. Một bên khác, Tiễn Cô Hồng vừa mới rơi xuống, liền mở miệng chất vấn, "Tống trại chủ, bây giờ ngươi đã bình an đi ra, lão hủ tôn nữ đây." Nghe Sinh cũng xông lên trước, phải trượt hồi, gấp giọng bắt hỏi, "Còn có lao bà tử Đồ Nhi ngon đây?" là ngươi đem nàng mang đi, hiện tại người ở đâu? Sắc mặt Hạ Thiên Phong âm trầm, cũng dậm chân lên trước, Tống trại chủ, ta phái Ngô trưởng lão mất tích, phải chăng cùng ngươi có quan hệ? Lương Tiến nhẹ nhàng đẩy ra Lý Tuyết Tinh, sắc mặt tiên lặng mà đối diện mọi người chất vấn ánh mắt. Hắn tâm niệm vừa động, đã liên hệ hướng Chiến Khôi hạ đạt mệnh lệnh. Bất quá chốc lát, sàn sạt, sàn sạt. Trong rừng truyền đến một trận gấp rút mà lộn xộn tiếng bước chân, từ xa mà đến gần. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một đoàn người từ trong rừng rậm bước nhanh đi ra. Cầm đầu chính là mất tích đã lâu Yến Tam Nương, Triệu Di Yiye, nô đạo đám người. Bọn hắn tuy là thần tình mỏi mệt, quần áo hơi bẩn, nhưng nhìn qua cũng không lo ngại. Bà. Triệu Di Yiye nhìn thấy Nghe Sen, bước nhanh chạy tới. Hạ Thiên Phong nhìn thấy nô đạo, cũng rõ ràng nhẹ nhàng thở ra. Nhìn thấy tất cả người bình an trở về, tụ tập tại cái này, mọi người cuối cùng triệt để buông xuống trong lòng đại thạch, trong lúc nhất thời, cảm khái thanh âm, vui mừng thanh âm, thấp giọng nói chuyện với nhau âm hưởng thành một mảnh. Sống sót sau tai nạn, không khí hỏa hoạn không ít. Yến Tam Nương cắn cắn môi, vẫn là không nhịn được muốn hướng đi Lương Tiến, muốn chất vấn phía trước hắn cưỡng ép mang đi chính mình, hạn chế tự do động tác. Nàng tính khí vốn là cương liệt, chưa từng bị loại này bị quất. Nhưng mà, nàng mới phóng ra một bước, cánh tay lại bị một cái khô gầy lại vững như bàn thạch bàn tay nhẹ nhàng để lại. Là Yến Cô Hồng. Lão đạo thánh nhỏ bé không thể nhận ra lúc đầu, ánh mắt thâm thúy, truyền lại rõ ràng cảnh cáo cùng ngăn lại. Yến Tam Nương sửng sốt, không hiểu mà nhìn tổ phụ. Trong lòng Yến Cô Hồng thanh minh, Lương Tiến người này, tâm ngoan thủ lạn, có thủ tất báo, lại thủ đoạn quỷ bí khó lường. Hắn có thể tuân thủ chấp thuận đem Yến Tam Nương đám người bình an thả về, đã là khó được. Cuối cùng Lương Tiến hiện tại thương thế đã toàn bộ tốt. Yến Cô Hồng muốn giết hắn, đến bỏ phí không ít thời gian. Ngược lại Lương Tiến nếu là muốn giết Yến Tam Nương, cái kia Yến Cô Hồng còn thật không nắm chắc ngăn được. Một bên khác, Vi Không Hòa Thượng chắp tay trước ngực, miệng tuyên Phật hiệu, đánh vỡ vi diệu yên lặng, A Di Đà Phật. Thiện hai. Tiến tiền bối cùng Tống trại chủ bình an trở về, các vị đồng đạo diệt an nhưng không bệnh, quả thật trong bất hạnh vận hạnh. Càng có thể vui người, Tiến tiền bối đã thành công đạt được màu đỏ hồng ngọc, thì lần này đi sâu hiểm cảnh, có nhiều hy sinh, cuối cùng không phụ dự tính ban đầu. Hắn chuyển hướng Yến Cô Hồng, thần tình trang trọng, không biết Tiến tiền bối khi nào dự định vận dụng cái này màu đỏ hồng ngọc, hiểu trưởng châu lê dân tại treo ngược. Thiên hạ thương sinh, đều mong mọi cùng trông mong. Lời này vừa nói ra, ánh mắt mọi người lần nữa tập trung tại Yến Cô Hồng trên mình. Chờ mong, hiếu kỳ, xem kỹ, thậm chí một chút không dễ dàng phát giác tham lam, đủ loại tâm tình xen lẫn. Yến Cô Hồng thẳng lưng, trên mặt khôi phục trước sau như một trầm ổn. Hắn cất cao giọng nói, các vị, màu đỏ hồn ngọc liên quan trọng đại, là thiên địa kỳ chân. Lần này xuất thế, khó tránh khỏi làm đến tứ phương ham muốn, như xử trí không kịp, không những không thể tạo phúc, phản khả năng dẫn tới vô hạn tai họa, lại tung gió tanh mưa máu. Hắn nhìn bốn phía mọi người, ngữ khí chuyển thành kiên quyết, cho nên việc này không nên chậm trễ. Lão hủ quyết định, lập tức ních người, chạy tới Trường Châu, tìm một thích hợp thời cơ cùng địa điểm, liền vận dụng cái này ngọc, hiểu cái kia 4 năm đại hạn. Tại trận các vị, như có chuyện quan trọng quân thân, hoặc cần trở về xử lý môn phái sự vụ, đều có thể tùy tiện. Như có nhàn dư, lại nguyện chứng kiến cái này tạo phúc thương sinh cử chỉ người, cũng có thể theo lão hủ đồng hành. Hắn hơi dừng một chút, rõ ràng phun ra một cái thời gian cùng địa điểm. Sau 7 ngày, Trường Châu đỉnh Lão Ưng Sơn, mặt trời mọc thời điểm. Lão hủ đem ở nơi ấy, kích phát màu đỏ hồng ngọc, cầu trời mưa xuống, tiêu trừ hạn hán. Sau 7 ngày, đỉnh Lão Ưng Sơn. Tin tức như là ném đá vào nước, kích thích ngàn cơn sóng. Trong đám người vang lên một mảnh không đè nén được sợ hãi thán phục cùng rối loạn. Có thể tận mắt nhìn thấy trong truyền thuyết màu đỏ hồn ngọc phát huy thần hiệu, chứng kiến một tràng khả năng thay đổi một châu khí hậu kỳ tích, đây đối với bất luận cái gì võ giả mà nói, đều là khó mà kháng cự dụ hoặc, có thể nói cả đời khó gặp thịnh sự. Nhưng mà, hiện thực nơi nơi không như ý muốn. Mọi người tại đây, đại bộ phận là một phương thế lực đầu não hoặc trọng yếu nhân vật, lần này đi sâu hiểm địa đã trì hoãn đã lâu, môn phái trong gia tộc tất nhiên đọc lại không ít chuyện vụ cấp bách đón đỡ xử lý. Thêm nữa Trường Châu khoảng cách nơi đây còn có mấy ngày lộ trình, 7 ngày kỳ hạn có chút bức bách. Cân nhắc liên tục, cuối cùng chỉ có Hạ Thiên Phong cùng Bi Không rõ ràng biểu thị đem theo Yến Cô Hồng lập tức khởi hành, chạy tới Trường Châu. Còn lại như Nghe Sen, Triệu Di Y đám người đều mặt lộ tiếc nuối, biểu thị cần trước tiên về xử lý nhiệm vụ khẩn cấp, lại đến, nhưng không hẳn có thể bắt kịp 7 ngày kỳ hạn. Lương Tiến mở miệng nói, Yến tiền bối, Yến Sơn trại cũng có sự vụ cần Lương Mỗi trở về xử lý. Chúng ta đem tự mình tiến về Trường Châu, sau 7 ngày, Lão Ưng Sơn gặp lại. Hắn rời khỏi lâu như vậy, cũng cần xử lý một chút Yến Sơn trại sự tình. Yến Cô Hồng nhìn chằm chằm Lương Tiến một chút, vuốt cằm nói, Tống trại chủ xin tùy ý đỉnh núi tạm biệt. Hắn không nhắc lại vấn đề gì, cũng không có lại tính toán thăm dò hoặc uy hiếp. Vừa mới thần dẫn thể nội ngắn ngủi rằng có cùng giao dịch, hình như đạt thành một loại yếu ớt cân bằng. Chí ít tại trước mắt cùng quan tâm màu đỏ hồn ngọc có hiệu lực chuyện này, song phương mục tiêu tạm thời nhất trí. Hiện tại, mọi người không lại trì hoãn, mỗi người chắp tay chào từ biệt, mang tâm tư khác nhau, chia ra rời đi, thân ảnh nhanh chóng biến mất tại mênh mông trong núi rừng. Lương Tiến mang theo Lý Tuyết Tinh cũng đồng dạng rời khỏi. Trải qua một phen buôn ba, hai người thành công cùng Yến Sơn trại đội ngũ tụ hợp. Vừa mới bước vào doanh địa phạm vi, một đạo thân ảnh nho nhỏ tựa như gió lốc theo lều vải sau bỏ ra. Cha, mang theo tiếng khóc nức nở la lên tê tâm liệt phế. Tiểu Ngọc liều lĩnh nào vào trong ngực Lương Tiến, thân thể nho nhỏ bởi vì nghĩ lại mà sợ cùng xúc động mà run rẩy kịch liệt, nước mắt nháy mắt làm ướt Lương Tiến vào áo. Nàng chăm chú nắm chặt Lương Tiến quần áo, phản phất buông lòng tay hắn liền sẽ lần nữa biến mất. Ngươi trở về, ngươi thật trở về, ta thật là sợ. Ô ô ô. Lương Tiến lạnh giá chán tại chạm đến Tiểu Ngọc thấm ướt lông mi cùng run rẩy bả vai lúc, không dễ phát hiện mà nhu hòa một cái trước mắt. hắn ngồi xổm người xuống, nhẹ nhàng vỗ vỗ tiểu ngọc cõng, thấp giọng nói, không có việc gì, cha trở về. Chương 817, màu đỏ hồn ngọc uy lực 3, chương 817, màu đỏ hồn ngọc uy lực 3, Lý Tuyết Tinh tại một bên nhìn xem, cũng không nhịn được lau khóe mắt, ngồi xổm người xuống ôn nhu an ủi. Chờ tiểu ngọc tâm tình hơi trở lại yên tĩnh, thút thít ngừng lại nước mắt, lại vẫn ôm thật chặt Lương Tiến cánh tay không chịu buông tay. Màn đêm phủ xuống, doanh địa lửa chạy nhảy. Lương Tiến đem tiểu ngọc đơn độc đưa vào lều của mình. Ánh lửa tỏa ra hai người ngồi đối diện nhau thân ảnh. Lương Tiến yên lặng chốc lát, nhìn tiểu ngọc cặp kia cùng nàng tuổi tác không xứng, giờ phút này tràn ngập ỷ lại cùng bất an mắt, chậm chậm mở miệng, âm thanh trầm thấp mà rõ ràng, "Tiểu Ngọc, liên quan tới thân thế của ngươi, ta đã tra rõ ràng." Tiểu Ngọc thân thể hơi hơi cứng đờ, ngẩng mặt nhỏ, trong mắt lóe lên một vẻ bối rối, càng nhiều hơn là phức tạp chờ mong cùng sợ hãi. Lương Tiến không có che giấu, đem Phó Nam Tự cùng cụ mộ chuyện cũ, Hiên Nguyên phái cùng Thiên Thành cùng cha mẹ của nàng ân oán, dùng một loại tận lực thật thà nhưng lại không mất tỉ mỉ phương thức, em hai nói. Trong lều yên tĩnh không tiếng động, chỉ có củi lửa thỉnh thoảng nổ tung đùng đùng âm thanh. Tiểu Ngọc lặng lặng nghe, theo ban đầu căng thẳng, đến chính giữa mờ mịt, lại đến cuối cùng, mặt nhỏ dần dần tái nhợt, bờ môi mím chặt, thân thể khống chế không nổi hơi hơi phát run. Cặp kia ánh mắt sáng ngời bên trong, mờ mịt đến nồng đậm hơi nước, lại quật cường không để cho nước mắt rơi xuống. Thật lâu, Lương Tiến giảng thuật hoàn tất. Hắn nhìn xem nàng, bình tĩnh nói, đây chính là toàn bộ. Ngươi có quyền sắc biết những thứ này, lựa chọn như thế nào, chính ngươi quyết định. Tiểu Ngọc cúi đầu xuống, hai tay chăm chú nắm chặt góc áo, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh. Trong lều chỉ còn dư lại nàng đè nén, nhỏ bé tiếng hít thở. Thời gian phảng phất ngưng kết. Không biết qua bao lâu, nàng đỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt thủy quang đã lui, cũng đã dấy lên một loại siêu việt tuổi tác dứt khoát hỏa diễm. Nàng phù phù một tiếng, hướng về Lương Tiến thẳng tắp quỳ xuống. Cha. Thanh âm của nàng mang theo tiếng khóc nức nở, lại kiên định lạ thường. Thiên Thành không quan tâm ta, Hiên Nguyên phái cũng không cần ta. Ta theo bị bọn hắn vứt bỏ một khắc kia trở đi, liền cùng bọn hắn lại không liên quan. Yến Sơn trại là nhà của ta, ngươi là ta duy nhất cha. Từ nay về sau, trên đời này không có Phó Ngọc. Nàng hít sâu một hơi, mỗi chữ mỗi câu vô cùng rõ ràng, chỉ có Tống Ngọc. Dứt lời, nàng cúi người, trán trùng điệp đập tại phủ lên lông cừu trên mặt đất. Lương Tiến duỗi tay ra, muốn đem nàng kéo, đứng lên mà nói. Tiểu Ngọc lại cố chấp không chịu đứng dậy, nàng ngẩng đầu, hốc mắt đỏ rực, nước mắt cuối cùng lăn xuống, nhưng ánh mắt lại sáng đến kinh người, cha. Nữ nhi biết, cha mẹ ruột Tân Huệ, nặng như Thái Sơn. Ta mặc dù không thể tại bọn hắn đầu gối phía trước tận hiếu, nhưng thủ này hận này, khắc sâu vào trong lòng. Trên mặt nhỏ của nàng tràn đầy cùng tuổi tác không hợp hận ý cùng kiên nghị, nữ nhi khẩn cầu phụ thân, tương lai như có cơ hội, cho phép nữ nhi chính tay truy tra hung thủ, làm phụ mẫu báo thủ, dùng báo bọn hắn, xin đẻ Ân Huệ, mời phụ thân thành toàn. Cuối cùng bốn chữ, cơ hồ là khắp huyết mà ra. Lương Tiến nhìn xem quỷ gối trước mắt, thân hình đơn bạc lại sống lưng thẳng tắp tiểu nữ hải, trầm mặc chốc lát. Hắn nhìn thấy trong mắt nàng cừu hận, cũng nhìn thấy cái kia cừu hận phía dưới ẩn sâu thống khổ cùng bàng hoàng. Báo thủ là một đầu huyết tinh mà chật vật đường, nhất là đối với nàng dạng này tuổi nhỏ hải tử. Nhưng đây cũng là nàng cùng đi qua duy nhất liên kết, là nàng nhất định cần đối mặt khúc mắc. Cuối cùng, Lương Tiến chậm chậm gật đầu, ta sẽ để Lục Lâm đạo bên trên bằng hữu hỗ trợ điều tra sát hại ngươi cha mẹ ruột hung thủ. Mà ngươi, theo ngày mai bắt đầu, cần càng khắc khổ luyện công, không thể có mảy may lười biếng. Nhớ kỹ, muốn chính tay chấm dứt ân oán, ngươi cần đầy đủ lực lượng. Món nợ máu của ngươi, tương lai, thứ ngươi chính tay tới báo. Tống Ngọc nghe vậy, trong mắt buộc phát ra khó mà hình dung hào quang, đó là hỗn hợp có cảm kích, quyết tâm cùng vô tận bi thương phức tạp hào quang. Nàng lần nữa thật sâu bái tạ, chán chạm đất, nữ nhi, cảm ơn phụ thân thành toàn. Lần này, Lương Tiến không có lại ngăn cản. Hắn duỗi tay ra, đem toàn thân run rẩy, khóc không thành tiếng thân thể nhỏ nhỏ, nhẹ nhàng ôm vào lòng. Tống Ngọc cuối cùng tháo xuống tất cả ngụy trang cùng kiên cường, tại trong ngực Lương Tiến lên tiếng khóc lớn, phản phất muốn đem những năm này tất cả ủy khuất, sợ hãi, cô độc cùng vừa mới biết được thân thế to lớn bi thống, toàn bộ phát tiết đi ra. Nước mắt thấm ướt Lương Tiến áo bào, nho nhỏ nắm đấm lại nắm thật chặt, móng tay cơ hồ bấm vào lòng bàn tay. Nàng biết, từ giờ khắc này, cái kia chỉ biết không lo vui đùa ngốc tiểu hài hoàn toàn biến mất. Nàng muốn trở nên mạnh hơn, mạnh đến đủ để tự tay mình giết cựu địch, mạnh đến đủ để tại tương lai trong mưa gió giữ vững cái này nhà mới. Lửa trại tại ngoài lều và yên tĩnh bốc cháy, tỏa ra cái này một lớn một nhỏ ôm nhau thân ảnh, tại trên lều tỏa ra ấm áp cát hình. Lương Tiến tại doanh địa chỉ dừng lại một đêm. Một đêm này, hắn triệu kiến trong sơn trại thủ lĩnh, nghe gần đây báo cáo, đối sơn trại sự vụ làm giản lược tóm tắt bố trí cùng chỉ thị. Có cựu không vô giới điều khiển chỉ huy, thêm nữa sơn trại vận chuyển cơ chế ngày càng thành thục, hắn cũng không lo lắng rời khỏi trong lúc đó sẽ xuất hiện nhiều loạn lớn. Ngày kế tiếp tảng sáng, chân trời mới nổi lên màu trắng bạc, Lương Tiến liền mang theo Lý Tuyết Tinh cùng một nhóm yến sơn trại tinh nhuệ huynh đệ, khởi hành chạy tới Trường Châu. Lão Ưng Sơn ở vào Trường Châu trung bộ nội địa, thế núi dốc đứng, hình như diều hâu vô cánh muốn bay, cho nên gọi tên. Núi này cũng không phải là Trường Châu cao nhất, lại vì vị trí đặc thù, tầm nhìn rộng rãi, tại phụ cận rất có danh khí. Làm Lương Tiến một đoàn người phong trần mệt mỏi tiến vào Trường Châu địa giới, đến dưới chân Lão Ưng Sơn lúc, khoảng cách 7 ngày ước hẹn, còn sót lại cuối cùng một ngày. Cảnh tượng trước mắt vượt quá Lương Tiến dự liệu. Chân núi đã tiếng người huyên náo dị thường. Tạm thời xây dựng quán trà, đơn sơ an bày dọc theo đường gạch ra, tiếng giao hàng, nói chuyện với nhau thanh âm, hai đồng tiếng khóc giống hỗn tạp tại một chỗ. Thô sơ giản lược nhìn tới, tụ tập tại cái này sợ là không dưới mấy ngàn người. Trong đó, ước chừng ba thành là mang theo đao bội kiếm, khí tức điêu luyện võ lâm nhân sĩ, đại bộ phận tới từ Trường Châu, Bản Châu tới tiếp giáp Hưng Châu. Hiển nhiên, 7 ngày kỳ hạn cái này xảo diệu thời gian cửa chắn, làm cho tin tức nhanh chóng lên men, nhưng cũng đem có thể kịp thời chạy đến chủ yếu đám người hạn chế tại cái này hai châu bên trong. Càng xa xôi giang hồ hào kiệt, cho dù nghe hỏi tinh dạ đi gấp, cũng hơn nửa không kịp. Mà còn lại 7 thành thì là phụ cận bách tính. Bọn hắn mang nhà mang người, dịu dàng dắt trẻ, trên mặt mang theo trường kỳ hạn hán cha tấn lưu lại tiểu thụy cùng mọi mệt, ánh mắt lại tràn ngập một loại gần như thành tín chờ đợi cùng khát vọng. 4 năm đại hạ, đất cằn nghìn dặm, bọn hắn đã sớm bị dồn đến tuyệt cảnh. Bây giờ nghe có cao nhân có thể dùng thần ngọc cầu mưa, giải trừ hạn hán, dù cho chỉ là một phần bạn hy vọng, bọn hắn cũng nguyện ý buôn ba mà tới, tận mắt chứng kiến, khẩn cầu kỳ tích phụ xuống. Trong không khí tràn ngập bụi đất, mùi mồ hôi, khói bếp cùng một loại nôn nóng lại mong đợi đặc thù không khí. Lý Tuyết Tinh nhìn đen nghịt đám người cùng xa xa tòa kia trơ trụi, tại mặt trời đã khuất phảng phất bốc khói lên lao ương sơn, nhịn không được tới gần lường tiến, thấp giọng hỏi: "Tống Lang, ngươi nói, chỉ bằng như thế một khối màu đỏ hồng ngọc, thật có thể để thiên hạ này mơ ư?" Trong thanh âm của nàng tràn ngập không xác định, thậm chí có một chút bản năng kính sợ. Lương Tiến hơi hơi lắc đầu, ánh mắt thâm thúy mà nhìn đỉnh núi. Chương 817, màu đỏ hồn ngọc uy lực 4, chương 817, màu đỏ hồn ngọc uy lực 4, ta cũng không biết. Màu đỏ hồn ngọc phía dưới là màu vàng kim hồn ngọc, uy lực của nó đã có thể nói khủng bố, có thể tồi thành diệt trại. Nhưng nếu muốn nói đến thay đổi một châu khí hậu, lịch chuyển kéo dài 4 năm đại hạ, dù có 100 khối ngàn khối màu vàng kim hồn ngọc, chỉ sợ cũng lực có chưa đến. Hắn ngẩng đầu nhìn trời. Lúc đã cuối mùa thu, Trường Châu bầu trời lại vẫn như cũng là mênh mông vô bờ, làm người tuyệt vọng xứ màu lam, không có một áng mây màu. Thái dương treo cao, tản ra sắc bén ánh sáng và nhiệt độ, thiêu nướng dạn nước đại địa cùng khô héo cỏ cây. Không khí khô hanh đến phảng phất một điểm liền lấy, mỗi một lần hô hấp đều mang mùi đất hương vị. Màu đỏ hồn ngọc, truyền thuyết trung phẩm cấp, thật có loại này gần như cải thiên hoán địa vĩ lực ư? Trong lòng Lương Tiến còn nghi vấn. Thời gian tại nóng bỏng trong khi chờ đợi chậm chậm trôi qua. Chân núi người càng tụ càng nhiều, trật tự bắt đầu có chút hỗn loạn, may mắn có võ lâm nhân sĩ tự phát duy trì, thêm nữa đối đạo thánh cùng thần ngọc kính sợ, mới không ngủ thành đại loạn. Ngày thứ 7, trước giờ mở sáng tịch. Chân núi vạn đầu nhốn nháo, tất cả mọi người mong mỏi cùng trông mong, ánh mắt tập trung tại cái kia thông hướng đỉnh núi dốc đứng đường mòn. Đường mòn lối vào, Yến Tam Nương trong lòng trường kiếm, mặt che hàn sương, cùng Hạ Thiên Phong, Vi Không cùng nhau canh giữ ở nơi đó, cấm chỉ bất luận kẻ nào tự tiện lên núi quấy nhiễu. Lúc đầu ra luồng thứ nhất kim quang vẩy vào lao ương sơn trơ trụi đỉnh núi lúc, một đạo thân ảnh màu xám cho, như là sớm đã chờ tại nơi đó, lại phảng phất đột nhiên xuất hiện, yên tĩnh dựng ở đỉnh núi chỗ cao nhất một khối cự nham bên trên. Gió núi bù bù, lay động hắn vải màu xám áo, tôn đến thân hình hắn rắn rỏi, tựa như vách đá cô rộng. Đạo Thánh, Tiễn Cô Hồng. Chân núi nháy mắt lặng ngắt như tờ, mấy ngàn đạo ánh mắt đồng loạt tập trung tại cái kia một điểm bên trên. Chỉ thấy Yến Cô Hồng chậm chậm nâng tay phải lên, trong lòng bàn tay, một đoàn ôn nhuận mà lóa mắt hồng quang lặng yên nở rộ, từ trong ra ngoài, phảng phất trong tay hắn nâng lấy một lượt hơi co lại vết sắc chiều dương. Màu đỏ hồng ngọc. Không cần bất luận cái gì tuyên bố, làm cái kia hồng quang xuất hiện nháy mắt, một cố khó nói lên lời, phảng phất nguồn gốc từ thiên địa bản nguyên uy áp cùng linh vận, cho dù cách nhau rất xa, cũng để cho chân núi tất cả người cảm thấy trong lòng sợ lấy, hít thở đều không tự chủ được ngừng lại. Lương Tiến đứng ở phía trước đám người, ánh mắt sắc bén như ưng, nhìn lấy chăm chú đỉnh núi. Yến Cô Hồng bắt đầu động tác. Hắn hai chân bất đinh bất bát, dựng ở nham bên trên, tay phải nâng lên hồn ngọc, chậm chậm nâng qua đỉnh đầu. Sau một khắc, quanh thân hắn áo bào không gió mà bay, một cô mắt trần có thể thấy, giống như thật mở mịt khí lưu từ trong cơ thể hắn bốc lên. Đó là tinh thuần đến cực hạn, thuộc về nhất phẩm võ giả tràn đầy nội lực. Nội lực cũng không phải là ngoại phong tấn công địch, mà là như là trăm sông đổ về một biển, hóa thành từng đạo khí lưu, liên tục không ngừng theo hắn lòng bàn tay lao cung huyệt tuôn ra, truyền vào cái kia màu đỏ hồn ngọc bên trong. Hồn ngọc mặt ngoài hồng quang, theo lấy nội lực truyền vào, bắt đầu sống lại. Mới đầu chỉ là hào quang lưu chuyển gia tốc, lập tức độ sáng liên tục tăng lên. Theo ôn nhuận đến óng ánh, theo óng ánh đến chói mắt. Hồng quang càng ngày càng thịnh, phạm vi càng lúc càng lớn, dần dần đem Yến Cô Hồng toàn bộ người đều bao phủ trong đó. Theo dưới chân núi nhìn lại, phảng phất sơn đỉnh giấy lên một đoàn hừng hực hỏa diễm màu đỏ. Lương Tiến lông mày lại tại giờ phút này không dễ phát hiện mà nhíu lên. Kỳ quái, hắn thấp giọng tự nói, trong thanh âm mang theo một chút kinh nghi. Lý Tuyết Tinh nghe vậy, khẩn trương nhìn về phía hắn, "Tấu Lang, thế nào?" Lương Tiến ánh mắt sắc bén, nhìn lấy chăm chú đoàn kia hồng quang trung tâm mơ hồ có thể thấy được bóng người, nội lực tiêu hao quá lớn. Tiến Cô Hồng truyền vào nội lực, quả thực như là vỡ đê sông lớn, thao thao bất tuyệt. Cái này tuyệt không phải bình thường kích phát hồn ngọc vốn có tiêu hao. Phải biết, đối với sử dụng màu vàng kim hồn ngọc, màu tím hồn ngọc, màu lam hồn ngọc cùng màu trắng hồn ngọc tới nói, chính xác là cần truyền vào nội lực để kích thích hồn ngọc lực lượng. Nhưng mà tổng được đến nói, hồn ngọc giống như thuốc nổ, mà nội lực thì giống như ngoài nổ. Ngoài nổ cần thiết, ít ỏi, liền có thể dẫn động hồn ngọc nội bộ tồn trữ năng lượng khổng lồ. Mà giờ khắc này màu đỏ hồn ngọc lại như là một cái tham lam vô độ hấp động, điên cuồng thôn phệ lấy Yến Cô Hồng tinh thuần nội lực. Cái kia truyền vào lượng đã viễn siêu còn lại hồn ngọc cần thiết ngàn vạn lần. Trên đỉnh núi, Yến Cô Hồng thân hình bắt đầu hơi hơi lung lay. Hắn nâng lên hồn ngọc cánh tay, đã nổi gân xanh, run nhẹ nhẹ. Mồ hôi chẳng biết lúc nào đã thẩm thấu hắn màu xám bài bảo, tại hừng hực hồng quang chiếu rọi, những cái kia mồ hôi phảng phất từng khỏa thật nhỏ hồng ngọc, chết xạ quỷ dị lộng lẫy. Sắc mặt của hắn, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến đến tái nhợt, đó là nội lực kịch liệt tiêu hao, gần như tiêu hao dấu hiệu. Tình cảnh càng quái quỷ xuất hiện. Cái kia màu đỏ hồng ngọc, phảng phất thật xuống tới, cùng bàn tay đến cô hồng sinh ra nào đó cộng sinh tiếp nối. Hồn ngọc dưới đáy, những cái kia nguyên bản cứng rắn ngọc thạch chất liệu lại bắt đầu mềm hóa, kéo dài tới, như là hòa tan màu đỏ sắc dầu, kéo dài ra mấy cái dài mảnh mềm mại xúc tu chăm chú cuốn chặt lấy Yến Cô Hồng cổ tay, ngón tay, phản phất sợ hắn buông tay đình chỉ thâu phát nội lực. Trên mặt của Yến Cô Hồng cuối cùng lộ ra không cách nào trọn vẹn che giấu vẻ thống khổ. Cái kia không chỉ là nội lực khô kiệt suy yếu, càng giống là có vật gì đó ngay tại thông qua những cái kia xúc tu hấp thu hắn cấp độ càng sâu sinh mệnh lực. Tiền bối, Yến thí chủ, canh giữ ở sườn núi Yến Tam Lương, Hạ Thiên Phong, Bi Không đám người thấy được rõ ràng, không khỏi đến lên tiếng kinh hô, vô ý thức liền muốn xông đi lên. Dừng lại, Yến Cô Hồng khàn giọng lại dị thường kiên quyết âm thanh, xuyên thấu qua hồng quang truyền đến, tuy là mỏng manh, lại rõ ràng dưới đất đạt mệnh lệnh, cái này là phải qua quá trình. Không được, lên trước. Thân thể của hắn cũng nhịn không được nữa, một gối mềm nhũn, trùng điệp quỳ rạp xuống cự nham bên trên. Nhưng hắn nâng lên hồn ngọc tay, lại vững như bàn thạch, thậm chí bởi vì hồn ngọc xúc tu quấn quanh, muốn thả đều không thả ra. Chân núi hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người bị cái này vượt qua dự đoán tràng cảnh choáng váng. Màu đỏ hồn ngọc kích phát, lại cần hao hết một tên nhất phẩm võ giả toàn bộ nội lực, thậm chí hình như còn phải bỏ ra càng nhiều đại giới. Cuối cùng, tại Yến Cô Hồng khí tức bể bại tới cực điểm, cơ hồ dầu hết đèn tắt ngay mắt, màu đỏ hồn ngọc hình như hút no. Tất cả dị động đống nhiên đình chỉ. Quấn quanh cổ tay xúc tu nháy mắt thu về, lần nữa hóa thành cứng rắn ngọc thạch. Hồn ngọc bản thân tản ra hồng quang, cũng đột nhiên hướng bên trong co rụt lại, ngưng kết đến cực hạn, độ sáng cao đến làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng, phảng phất sơn đỉnh xuất hiện một khỏa chân chính ngôi sao màu đỏ. Sau một khắc, bù bù, một tiếng trầm thấp mà rộng lớn, phảng phất tới từ trên cựu thiên kỳ dị tiếng rung, vang vọng đất trời. Màu đỏ hồn ngọc bên trên, một đạo cô đọng như thực chất, đường kính hơn một xích hừng hực cột sáng màu đỏ, không có dấu hiệu nào phóng lên tận trời. Cột sáng thẳng tắp, coi thường khoảng cách, nháy mắt đâm vào cái kia xanh thẳm không mây bầu trời. Ngay sau đó, kỳ tích phát sinh, dùng cột sáng màu đỏ cùng bầu trời tiếp xúc điểm làm trung tâm, một mảnh nồng đậm đến hóa không mở huyết sắc, như là nhỏ vào nước sạch bên trong mực nước, nhanh chóng tại xanh thẳm trên màn trời khuyết đại, khuyết tán ra tới. Lam Thiên bị cực nhanh nhuộm đỏ. Chương 818, thật trời mưa, 1, chương 818, thật trời mưa, 1, mấy hơi thở ở giữa, toàn bộ Trường Châu phía trên bầu trời, phản phất bị một khối vô biên vô tận huyết sắc vải nhung bao trùm. Ánh nắng xuyên thấu qua này huyết sắc màn trời chiếu xuống, cho trên mặt đất vạn vật đều bị kín tầng một quỷ dị mà đè nén hồng quang. Thế giới phản phất bị đẩy vào một cái cổ lão mà tàn khốc ngập cảnh. Tình cảnh này đã viễn siêu phàm nhân phạm vi hiểu biết. Thần tích. Loại trừ hai chữ này, mọi người cần côi sức tưởng tượng tìm không ra bất luận cái gì từ ngữ để diễn tả hết thảy trước mắt. Cho dù là nhất kiến thức rộng rãi giang hồ bố lão, no nhất đọc thi thư cổ hủ văn nhân, giờ phút này cũng chỉ có thể ngẩng lên cái cổ, trừng to mắt, mặc cho cái kia huyết quang đem chính mình đờ đẫn khuôn mặt chiếu đến như là miếu thờ bên trong tượng đất quỷ thần. Mỗi người đều ngẩng đầu, như bị bàn tay vô hình giữ lại cổ họng, quên đi hít thở, quên đi lời nói, thậm chí quên đi suy nghĩ. Hồng quang không chỉ chiếu đỏ mặt của bọn hắn, càng phảng phất xông vào bọn hắn con ngươi, nhuộm đỏ thần hồn của bọn hắn. Trong thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có trái tim tại trong lồng ngực nặng nề chậm rãi nhảy lên. Cái kia trùng thiên cổ sáng màu đỏ đã biến mất, nhưng bầu trời màu đỏ lại không có mảy may rút đi dấu hiệu. Nó ngưng kết tại nơi đó, dày nặng, dính nhớp, phảng phất đây không phải là ánh sáng, mà là nào đó có cảm nhận, chảy xuôi trên bầu trời huyết hải. Cái này màu đỏ có một loại sức mạnh ma quái, có thể nhiếp hồn và phách, để không có một âm thanh, để thời gian ngưng trệ. Thẳng đến, ầm ầm long, một tiếng nặng nề đến cực hạn sấm sét. Phản phất là theo sâu trong lòng đất, lại như là theo cái kia huyết sắc thương khung cuối cùng chuyển đến, mang theo quần cuộn nội ý cùng uy nghiêm vô thượng, đống nhiên nổ vang. Tiếng sấm này như là đập bể lưu ly cháo một cái trọng truy, đem có người theo loại kia bị điểm ở cứng ngắt trạng thái bên trong mạnh mẽ bừng tỉnh. Ô, vô số người hít sâu một hơi, phản phất lần nữa học được hít thở. Mà ngay tại tiếng sấm lăn qua nháy mắt, bầu trời cảnh tượng lần nữa kỳ biến. Cái kia làm người hít thở không thông, phản phất vĩnh hằng huyết sắc, bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng ảm đạm, biến mất. Sát trời cũng theo đó kịch liệt ảm đạm. Cũng không phải là màn đêm phủ xuống, mà là vô biên vô hạn, dày nặng như trì mây đen, chính giữa dùng một loại khó bề tưởng tượng tốc độ theo bốn phương tám hướng hội tụ, chồng chất, nghiền ép mà tới. Bọn chúng thôn phệ xuất lại huyết sắc, che lấp sát trời, qua trong giây lát liền đem trọn cái bầu trời bao trùm đến cực kỳ chặt chẽ. Vừa mới vẫn là huyết nhiễm thương khung, sau một khắc đã là mặc vân áp thành. Thô to dữ tợn màu bạc điện xà tại đặc đến hóa không mở mây đen tầng bên trong điên cuồng toán loạn, phân liệt, xen lẫn, mỗi một lần lấp lóe đều ngắn ngủi chiếu sáng tầng mây chỗ sâu cái kia quần quần sôi trào, giống như ma quái tạm phủ hỗn độn cảnh tượng. Theo đó mà đến, là liên miên bất tuyệt, càng ngày càng dày đặc, càng ngày càng đình thai nhức óc sấm rền. Tất cả những thứ này biến hóa đến quá nhanh, quá đột ngột, quá vượt qua lẽ thường. Theo huyết quang trùng thiên đến mây đen che lấp mặt trời, bất quá là mười mấy cái hít thở sự tình. Chân núi đám người ngửa đầu, biểu tình theo ngốc trệ biến thành chấn động, lại từ chấn động biến thành triệt để mờ mịt cùng luống cuống. Đại não cơ hồ vô pháp xử lý cái này liên tiếp, không kịp nhìn thiên tượng biến. Cái này, đây là mây. Thế nào đột nhiên nhiều như vậy mây? Muốn sắp biến thiên. Xì sao bàn tán vừa mới nổi lên, liền bị một loại khác càng nhỏ bé, càng rõ ràng xúc cảm cắt ngang. Một dọn, lạnh bớt. Lại là một dọn. Rơi vào khô hanh nóng hổi trên trán, rơi vào vì lâu dài không mưa mà tích đầy bụi đất đầu vai, rơi vào dạn nước đến ra bên môi. Mọi người mở mịt thò tay đi mò, đầu ngón tay chuyển đến lâu không thấy, làm người linh hồn cũng vì đó run lên đắt. Là mưa. Càng nhiều giọt nước bắt đầu theo dày nặng tầng mây trong khe hở tránh thoát, mới đầu thưa thớt, chần chờ, phảng phất thăm dò, theo sau liền càng tới càng dày, càng ngày càng nhanh. Bọn chúng đánh vào khô cạn trên đất, kích thích nho nhỏ bụi mù, đánh vào khô héo trên lá cây, phát ra phốc phốc nhẹ vang lên, đánh vào mọi người ngầm trên mặt, mang đến đau nhói mát mẻ. Cuối cùng, xoạt lạc. Tích xúc đến đỉnh điểm tầng mây cũng không còn cách nào gánh chịu, thiên hà treo ngược, mưa lớn chút nước. Thô to mưa sợi dây gắn kết tiên tiết đất, dệt thành một chương vô biên vô hạn, huyên áo sôi trào màu xám trắng màn nước, nháy mắt thôn phệ núi sông, cây rừng, đám người. Nước mưa đập xuống đất, trên tảng đá, trên lều, phát ra đinh thai nhức óc quanh mình, trong thiên địa không còn gì khác âm thanh, chỉ còn dư lại cái này nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề, phảng phất muốn tẩy trừ tận thế gian hết thảy cực khổ cùng bụi trần mưa lớn âm thanh. Chân núi, tĩnh mịch bị triệt để đánh vỡ, thay vào đó là như núi kêu biển gầm, cơ hồ muốn lật tung thương khung náo động. Rung động ban đầu cùng sợ hãi, bị càng sôi trào mãnh liệt cuồng hỉ cùng xúc động bao phủ hoàn toàn. Mưa, là mưa, thật trời mưa, thương thiên a, cuối cùng trời mưa, thần tích, đây tuyệt đối là thần tích. Cảm tạ đạo thánh, cảm tạ màu đỏ hồ ngọc. 4 năm, sơ sơ 4 năm, ta ruộng, ta giếng, con của ta mà được cứu rồi, Trường Châu được cứu rồi a. Ô ô ô, cha, mẹ, các ngươi nhìn thấy không? Trời mưa, cuối cùng trời mưa, nhanh, nhanh cầm chậu tiếp nước, cầm thùng tiếp nước, đây là cứu mạng nước a. Vô số người ngẩng đầu lên, giang hai cánh tay, mặc cho lạnh giá mưa lớn đổ ập xuống rội xuống, phảng phất muốn rửa sạch 4 năm qua góp nhặt tất cả cho bụi, mồ hôi, nước mắt cùng tuyệt vọng. Có người quỳ rạp xuống đất, chắp tay trước ngực, hướng về Lao Ưng Sơn đỉnh phương hướng điên cuồng lễ bái. Có người ôm đầu khóc giống, đem mặt vùi vào lầy lội trong nước mưa. Càng nhiều người tại trong mưa nhảy, reo hò, gào thét, giống như điên cuồng. Cái này không chỉ là một trận mưa, đây là hy vọng, là sinh cơ, là sống tiếp khả năng. Có nước, dạn nước đất đai có thể lần nữa thoải mái, khô cạn lòng sông có thể lần nữa chảy xuôi. Khô héo hạt giống có thể phá thổ phát nhà, chạy nạn tại ngoại thân người có thể trở về gia biên. Trận mưa này có thể cứu sống hoa màu, có thể điền đầy nước giếng, có thể tẩm bổ súc vật, có thể vãn hồi vô số tại đói khát cùng khát khô giáp danh dãy rủa sinh mệnh. Lương Tiến yên tĩnh đứng ở trong mưa, hắn nhìn trước mắt cái này gần như điên cuồng chúc mừng chẳng cảnh, nhìn cái kia tiếp nối thiên địa màn mưa, trong lòng cũng bị rung động thật sâu. Màu đỏ hồn ngọc uy năng, quả nhiên khó bề tưởng tượng. Cải thiên hoán địa, hô phong hoán vũ, cái này đã không phải phàm tục võ công có thể với tới cảnh giới, gần như trong truyền thuyết thần thông. Hơn nữa nhìn cái này mây đen bề dày cùng mưa lớn độ chấn động, trận mưa này tuyệt không phải nhất thời nửa khắc có thể ngừng, đủ để triệt để thấm vào mảnh này khát khô 4 năm đại địa. Loại lực lượng này, Lương Tiến ánh mắt lấp lóe, nước mưa xuôi theo hắn góc cạnh rõ ràng cầm nhỏ xuống, trong tay ta khối kia màu đỏ hồn ngọc lại ẩn chứa như thế nào huyền bí. Hắn đối Yến Cô Hồng như thế nào thôi động hồn ngọc tỉ mỉ, cùng hồn ngọc càng sâu tầng nguyên lý cùng hạn chế, sinh ra trước đó chưa từng có hiếu kỳ cùng tìm tòi nghiên cứu muốn. Lực lượng này quá mạnh, cũng quá thần bí, nhất định cần biết rõ. Đỉnh Lao Hương Sơn, hồng quang sớm đã triệt để thu lại, chỉ còn giữ lại mưa lớn như quản. Tiến Cô Hồng hao hết thể thân ảnh tê liệt ngã xuống tại lạnh giá bên trên cự nham, hơi thở mong manh. Tiến Tam Lương, Bi không cùng Hạ Thiên Phong trước tiên lướt qua tới bên cạnh hắn, dùng nội lực bảo vệ nó tâm mạch, lại hiệu quả quá mức bé nhỏ. Tiến Cô Hồng lần này hao tổn không chỉ là nội lực, hình như còn có cấp độ càng sâu bản nguyên, sắc mặt sạm úa, sinh cơ ảm đạm. Tiến Tam Lương gấp đến đôi mắt xích hồng, nước mưa cùng nước mắt xen lẫn tại một chỗ. Nàng đột nhiên nhớ tới cái gì, liều lĩnh lao xuống núi, tại cuồng hoan trong đám người tìm được Lương Tiến. Tống trại chủ, nàng toàn thân ướt đẫm, sợi tóc kề sát gương mặt, âm thanh vì lo lắng mà run rẩy. Ta từng nghe ra ra để cập qua, ngài có thánh dược chữa thương, thần hiệu phi phàm. Cầu ngài ban thuốc. Ra ra hắn sắp không được. Nàng nhìn lấy chăm chú Lương Tiến, trong mắt tràn đầy khẩn cầu cùng tuyệt vọng. Chỉ cần ngài chịu cho thuốc, ta Yến Tam Nương thiếu ngài một đầu mệnh. Sau này núi đao biển lửa, tuyệt không hai lời. Lương Tiến nhìn trước mắt cái này từ trước đến giờ kiêu ngạo quật cường nữ tử, giờ phút này như vậy chật vật thấp kém, trong lòng cũng không có bao nhiêu gợn sóng, nhưng cũng không có khó xử. Chương 818, thật trời mưa 2. Chương 818, thật trời mưa 2. Một cái, Tiến Cô Hồng nếu thật chết, hắn muốn nghe được màu đỏ hồn ngọc sự tình liền chặt đứt manh mối. Thứ hai, hệ thống xuất phẩm thuốc chữa thương hắn cũng không thiếu, dù tại nơi đây cũng coi như đáng giá. Bàn tay hắn khẽ đảo, một cái ôn nhuận bình ngọc xuất hiện tại lòng bàn tay, đưa tới, đạo thánh tiền bối làm hiệu trưởng Châu Ách, không tiếc bản thân, tống mộ khâm phục. Một chút dư vật, không đáng nhắc đến. Nhân tình tuyết giáo, không cần nhắc lại. Tiến Tam Lương tiếp nhận bình ngọc, vào tay ôn nhuận, biết nhất định không phải phản vật. Nàng nhìn chằm chằm Lương Tiến một chút, ánh mắt kia phức tạp khó hiểu, cuối cùng hóa thành một câu, đa tạ. Chợt quay người, vận lên kinh công, treo lên mưa lớn liều mạng hướng đỉnh núi phóng đi. Lương Tiến cũng không lo lắng, hệ thống dược vật hiệu quả hắn so với ai khác đều rõ ràng, chỉ cần Yến Cô Hồng còn có một hơi tại, xác suất lớn có thể cứu về tới. Tầm mắt của hắn lần nữa trở xuống bên cạnh, theo hắn mà đến Yến Sơn trại các minh đệ, giờ phút này đồng dạng đắm chìm tại to lớn xúc động cùng trong phấn khởi. Bọn hắn mặc cho mưa lớn xối, từng cái ngửa đầu, hé miệng tiếp lấy nước mưa, trên mặt là không che giấu chút nào cũng hỉ. Phía dưới, dùng sức phía dưới hắn cái 3 ngày 3 đêm, đêm đều rót đấu. Một cái mặt mũi tràn đầy râu quai nón thô hào hán tử gào thét lớn, âm thanh tại trong màn mưa truyền ra. Lao Trương, người đã nghe chưa? Mưa này âm thanh dễ nghe cỡ nào? So cái gì từ khúc đều êm tai. Một cái trẻ tuổi chút hán tử hốc mắt chuyển hồng, đối đồng bạn hô. Đúng vậy a, bao lâu không có nghe qua mưa lớn như vậy. Được gọi là Lao Trương trung niên hán tử lau mặt, không biết là nước mưa vẫn là nước mắt. Trại chủ, chờ trận mưa này phía dưới đấu, năm sau đầu xuân, chúng ta Trường Châu lại có thể sống lại. Cha ta mẹ ta mang theo ta đệ muội chạy nạn đi phía bắc, ta đến tranh thủ thời gian mang hộ tin, không, ta tự mình đi tiếp bọn hắn trở về. Trong nhà nhà cũ không biết rõ sụt không sụt, khẳng định hoang, đến tranh thủ thời gian thu thập, còn có thể bắt kịp đông mạch. Một tên hán tử khác tự lẩm bẩm, đã trải qua bắt đầu tính toán. Chúng ta yến sơn trại, có phải hay không cũng có thể trở về. Trở lại ta lão địa trên bàn đi, không cần lại chạy ngược chạy xuôi. Có người cẩn thận từng ly từng tí hỏi ra tất cả nhân tâm đấy lời nói. Lời vừa nói ra, xung quanh nháy mắt an tĩnh một cái trước mắt, chỉ còn dư lại ào ào tiếng mưa rơi. Lập tức, càng nhiều ánh mắt mang theo chờ đợi, khát vọng, cùng một chút bất an, nhìn về phía Lương Tiến. Lương Tiến trầm mặc nghe lấy. Những minh đệ này, đại bộ phận là Trường Châu bản thân sĩ. Bọn hắn trong lòng vẫn là quyến luyến lấy phiến kia sinh dưỡng thổ địa của bọn hắn. Lục Lâm liếm máu trên lưới đao thời gian, là tại thiên tai nhân họa tàn phá bốn phía bên trong sống không nổi bất đắc dĩ lựa chọn. Bây giờ tình hình hạn hán có hy vọng giải trừ, gia viên có thể chủ kiến, ai không muốn trở về an an ổn ổn làm ruộng, trông coi vợ con già trẻ qua thời gian thái bình. Hiện tại trận mưa này đã để tại trận Yến Sơn trại các huynh đệ kích động không thôi. Nếu là tình hình hạn hán thật tiêu trừ, đến lúc đó tin tức truyền về Yến Sơn trại đại bộ đội bên trong, e rằng càng là sẽ nhân tâm lưu động. Nhân tâm chỗ hướng, như tia nước nhỏ, cuối cùng rồi sẽ hợp thành sông lớn, không thể ngăn cản. Lương Tiến nhìn xem cái kia từng cái bị nước mưa cọ rửa đến phát sáng, tràn ngập khát khao cùng chờ mong khuôn mặt, trong lòng một cái nào đó ý niệm càng rõ ràng. Hắn âm thầm suy nghĩ, nhìn tới, là thời điểm suy nghĩ thật kỹ, tiếp nhận triều đình chiêu ăn. Lương Tiến rất rõ ràng, hắn nếu là tiếp tục mang theo mọi người bốn phía chạy trốn, Yến Sơn trại người sẽ càng ngày càng ít, thậm chí sụp đổ. Mà bây giờ nhìn tới, trở về Trường Châu, tiếp đó tiếp nhận chiêu an triệt để tẩy trắng, dạng này đối với Yến Sơn trại tới nói có lẽ là một cái lựa chọn tốt. Tính toán thời gian, vị yêu đại đương đầu vạn thượng lâu, hẳn là cũng không sai biệt lắm nên trở về đến kinh thành. Tiếp một lần triều đình sứ giả, e rằng chẳng mấy chốc sẽ lên đường. Tầm mắt của hắn thói quen ở chung quanh cuồng hoan võ lâm nhân sĩ bên trong quét mắt một vòng, vẫn không có nhìn thấy Triệu Di Y cùng Nghe Sinh thân ảnh. Hai nữ nhân này từ lúc ngày ấy tại trong núi rừng cùng mọi người mỗi người đi một ngả sau, tựa như bước hơi khỏi nhân gian, liền hôm nay màu đỏ hồn ngọc dẫn phát như vậy kinh thiên dị tượng cũng chưa từng hiện thân. Đều có mỗi duyên phận, đều có các lộ. Lương Tiến thu về ánh mắt, không nghĩ nhiều nữa. Mưa lớn như quảng, cọ rửa lão ương sơn, cũng cọ rửa mỗi một cái người chứng kiến tâm linh. Trường Châu lại phải biến đổi. Cùng lúc đó, một tòa chiếm diện tích rộng lớn, khí tượng sâm nghiêm vô trường trang viên chỗ sâu, một gian bày biện lịch sự tao nhã, hương hương lượn lờ trong khuê phòng. Triệu Dĩ Y yên tĩnh ngồi ngay ngắn ở một mặt trước gương đồng, mặt kính mài rua đến sáng đến có thể soi gương, rõ ràng chiếu ra nàng tuyệt mỹ lại băng lãnh như ngọc thạch điêu khắc dung nhan. Trên mặt nàng không có bất kỳ biểu tình, hai con ngươi không mang nhìn chăm chú lên mình trong kính, nhưng lại phảng phất xuyên thấu mặt kính, nhìn phía một cái nào đó xa không thể chạm, thấm đầy vết sắc đã qua. Đáy mắt chỗ sâu, bất ngờ có đau đớn kịch liệt cùng niềm thương nhớ như luồng không khí lạnh lướt qua, cho dù thời gian qua đi một năm, phần kia khắc cốt minh tâm đau đớn ý nguyên có thể tại nháy mắt đông kết linh hồn của nàng. Làm người khác chú ý nhất là nàng cái kia một đầu dài chấm đất mặt tóc dài tuyết trắng. Tóc trắng như thác nước, lại như ngưng kết ánh trăng sương hoa, xuôi theo trên người nàng thanh lịch váy dài uốn lượn trải rộng ra, tại chân bóng trên sàn làn tràn ra gần một trượng kinh người chiều dài, tản ra một loại không giống người, thê diễm tuyệt luôn đẹp. Nghe Sinh ngồi ở sau lưng nàng theo đôn bên trên, cầm trong tay một chuôi ôn nhuận răng ngà trải, đang cực kỳ ôn nhu, vô cùng kiên nhẫn, làm Triệu Dĩ Y đi trải lấy đầu này không thể tưởng tượng nổi tóc trắng. Hôm nay Nghe Sinh, trương kia phủ đầy nếp nhăn, hai mắt trống rỗng trên mặt, lại hiếm thấy mang theo một loại gần như thành tín thỏa mãn cùng vui mừng, liền trên mình cô kia đương bướng âm trầm khí tức đều nhạt đi không ít. Răng ngà trải xuyên qua lạnh buốt trượt xuôi sợi tóc, phát ra nhỏ bé sản sản tâm thanh. Nghe Sinh một bên sắp xếp, một bên dùng một loại hồi ức, mang theo tưởng nhớ cùng tự hào ngự khí chậm chậm giảng thuật, 637 năm. Sắc thực nói, là 637 năm trước, chúng ta mạch này khai sơn sư tổ, đã từng bước vào thần ẩn động tiên. Nàng tại động tiên chỗ sâu, cựu tử nhất sinh, may mắn đạt được trong truyền thuyết này thần dẫn chi tinh. Chính là mượn vật này cảm ngộ thiên địa tạo hóa, sinh mệnh huyền bí, mới có thể khai sáng ra vang dội cổ kim tóc trắng 3000 trượng. Thế nhân ngu muội, nghĩ rằng tóc trắng 3000 trượng là bình thường địa cấp võ học, tu luyện giả bất quá là dùng nội lực thúc đẩy sinh trưởng đầu tóc làm vũ khí, quỷ dị có thừa, uy lực không đủ. Nghe Sinh nét miệng lên một vòng giọng địa mai cùng ngạo nghễ độ cong, đó bất quá là bởi vì hậu thế truyền thừa đoạn tuyệt, không người lại đến thần dẫn chi tinh chất thủy, đành phải nó hình, không đến nó thần. Ngón tay của nàng yêu thương phất qua trong lòng bàn tay băng trượt tóc trắng, âm thanh đệ thấp, mang theo một loại bí truyền trang trọng, dùng thần dẫn chi tinh làm dẫn, dùng tình thương tuyệt vọng làm lửa, dùng đặc thù căn cốt làm lò. Luyện thành cái này 3000 phiền não tơ mới là tóc trắng 3000 trượng chân chính diện mục. Nó là đủ để lay động đất trời, thiên cấp võ học. Nói xong lời cuối cùng bốn chữ, Nghe Sinh chống rông hốc mắt tựa hồ cũng bắn ra nóng rực hào quang. Nàng cái kia giản mua ngón tay khô gầy nhẹ nhàng đuốt ve Triệu Dĩ Y để tóc trắng, động tác ôn nhu giống như là tại chạm đến sơ sinh hài nhi da thịt, nhưng trên mặt cái kia hôn hợp có vô hạn thèm muốn, sâu sắc đấu kỵ thậm chí một chút tự thẹn kém người phức tạp thần tình, làm thế nào cũng không che giấu được. Triệu Dĩ Y bị nàng đuốt ve cùng lời nói theo xa xôi niềm thương nhớ bên trong sơ sơ kéo về. Nàng trừng mắt nhìn, dày đặc lông mi rung động, nhẹ giọng mở miệng, âm thanh mang theo lâu không nói chuyện hơi cầm, bà, cái này thần dẫn chi tinh quý giá như thế, có thể nói vô giới chi bảo. Ngài vì sao không chính mình sử dụng, ngược lại muốn toàn bộ dùng tại trên người của ta? Nàng cũng không phải là không hiểu cảm ơn, chỉ là ân tình này quá nặng, nặng đến để nàng bất an. Chương 818, thật trời mưa, 3, chương 818, thật trời mưa, 3, theo lấy tâm thần của nàng trở về, cái kia một đầu yên tĩnh tựa tóc trắng, lại phảng phất nắm giữ sinh mệnh của mình. Lọn tóc không gió mà bay, mấy sợi dài nhất sợi tóc như là nắm giữ linh tính màu trắng tiểu xà, êm ái ngoằn ngoèo mà lên, chủ động quấn lên Nghê Sinh ngay tại sắp xếp cổ tay, thân mật cọ sát, lại chậm chậm bung ra. Một màn thần kỳ này, để Triệu Di Y chính mình cũng hơi sững sờ. Nghê Sinh cảm thụ được trên cổ tay cái kia lạnh buốt mềm mại xúc cảm, trên mặt vẻ ghen ghét càng đậm, lại cuối cùng hóa thành một tiếng thật dài, tràn ngập cảm khái cùng thoải mái than vãn. Nha đầu đốc, ngươi thật coi lão bà tử là loại kia trí công vô tư, quên mình vì người thánh nhân. Nàng cười một cái tự dễ ước, nâng lên tay cô gầy, sờ lên chính mình hám sâu trống rông hốc mắt, lại mơn trớn trên mặt đau khắc nếp nhăn, lão bà tử mù, già, hoàng thổ đều trôn đến cái cổ, không mấy năm hào sống. Ngữ khí của nàng tiêu điều mà chấp nhận, càng mấu chốt chính là, lão bà tử tâm khí đã sớm mài hết. Giang hồ mưa gió, ân đoan tình kiều, thiếu thắng đâu thắng. Mệt mỏi, cũng chán ghét. Đem loại này thần vật dùng tại ta cái này mục nát thân thể bên trên, đó là phung phí của trời, muốn tồn thọ. Chuyển đề tài, tay của nàng nhẹ nhàng nâng lên Triệu Di Y để nhăn bóng tinh tế cảm. Tuy là không nhìn thấy, thế nhưng phần xúc cảm lại để nàng trên khuôn mặt dán mua toát ra một loại kỳ dị, hỗn hợp có kiêu ngạo cùng từ ái hào quang, mà ngươi, không giống nhau. Ngươi còn trẻ, nhân sinh vừa mới bắt đầu, tương lai có vô hạn khả năng. Quan trọng nhất chính là, ngươi là ngàn năm một thở, làm tóc trắng 3000 trượng mà thành tuyệt hảo căn cốt. Ngươi vốn là tu luyện cái này công vô thượng bảo thể. Càng khó hơn chính là, ngươi tự mình trải qua trận kia khoan tim thấu xương, hồn phi phách tán cũng khó ma diệt tình thương một đêm đầu bạc, cực kỳ bi ai bảo tụy. Phần này cực hạn tình thương, chính là thiêu đốt thần dẫn chi tinh rèn luyện 3000 tóc trắng hoàn mỹ nhất, mãnh liệt nhất tâm hỏa. Thiên cho không lấy, phản chịu tội. Nha đầu, người như ngươi, như không tu luyện chân chính tóc trắng 3000 trượng như không kế thừa cái này thần dẫn chi tinh, đó là phải gặp thiên lôi đánh xuống. Nói đến chỗ động tình, Nghê Sinh trên mặt tất cả thèm muốn, đố kỵ, tương bướng đều biến mất, chỉ còn dư lại một loại gần như thuần túy, mang theo tuổi già người đặc thù rộng rãi hiền lành cùng tương triều. Thú hồ, trong nhân thế này à, mặc kệ là đế vương đem lẫn nhau, vẫn là người buôn bán nhỏ, hễ trong lòng còn có chút nhớ mong, muốn đem đồ tốt nhất lưu cho mình hậu đại. Lão bà tử ta mẹ đoá con tôi một đời, không có con cái, nguyên lai tưởng rằng phần này truyền thừa, phần tâm tư này cuối cùng muốn theo ta vùi vào trong quan tài. Có thể lão thiên gia cuối cùng không tệ với ta, đem ngươi đưa đến trước mặt ta. Nàng nhẹ nhàng đem Triệu Di Y ôm vào lòng, giống mẫu thân ôm ấp nữ nhi. Hiện tại, lão bà tử cuối cùng minh bạch, năm đó sư phụ nàng lão nhân gia vì sao thả rằng chính mình trọng thương không trị, cũng muốn đem cơ hội cuối cùng cùng đồ tốt nhất tất cả đều lưu cho ta. Con đường này, sư phụ đi qua, ta đi qua, hiện tại đến với ngươi. Cảm thụ được Nghê Sinh gầy còm lại ấm áp trong lòng, nghe lấy nàng chưa bao giờ có ôn nhu lời nói, Triệu Di Y liền băng phong tâm hồ, phảng phất bị đầu nhập vào một khối non thạch, đẩy ra tầng tầng bận sóng. Một cỗ chua xót mà ấm áp nhiệt lưu dâng lên chót mũi, nàng trở tay ôm chặt lấy Nghê Sinh khô gầy thân thể, đem mặt vùi ở nàng tản ra nhàn nhạt mùi thuốc đồ cũ bên trong, nghẹn ngào khẽ gọi, bà. Nghê Sinh hưởng thụ lấy chốc lát cái này khó được ôn nhu, khuôn mặt đầy nếp nhăn bên trên lộ ra thỏa mãn ý cười. Nhưng rất nhanh, nụ cười kia lại thu lại, thay vào đó là trước sau như một lạnh lẽo cứng rắn cùng đề phòng. Nàng nhẹ nhàng đẩy ra Triệu Di Y, chống rông ánh mắt hình như có thể xuyên thấu vết tường, ngữ khí mang theo cảnh cáo, ngươi cái này si nha đầu, có thể đến cho lão bà tự nhớ kỹ. Thiên hạ ô nha một loại đen, nam nhân không một cái tốt, nhất là cái Yến Sơn trại kia Tống Giang. Nghe Sinh ngữ khí đột nhiên biến đến sắc bén cay nghiệt, tràn ngập chán ghét, người này dụng ý khó dò, xảo trá như hồ ly, căn bản chính là cái phụ lòng bại hoại, đồ vô sỉ. Một cô nương cái kia đối với hắn tình căn thâm trùng, một lòng say mê, hắn lại lá mặt lá trái, rõ ràng chỉ là đùa giỡn lợi dụng cái kia ngốc cô nương cảm tình, làm chính mình nhu sắc. Bà ta mắt tuy mù, tâm lại sáng sủa. Hán bộ kia làm bộ làm tịch, gạt được một cô nương, có thể không gạt được lao bà tử. Nàng chống rông ánh mắt chăm chú dán mắt lấy Triệu Di Y để phương hướng, phản phất muốn nhìn rõ nàng mỗi một tơ tâm tình biến hóa. Triệu Di Y để nghe vậy, nao nao, lập tức trên mặt lộ ra kinh ngạc cùng một tia buồn cười, nghiêm mặt nói, bà, ngài hiểu lầm. Ta cùng cái kia Tống trại chủ, cũng không liên quan bất luận cái gì. Hán nguyên cơ đối ta hơi có chiếu cố, bất quá là vì bị Lương đại ca khi còn sống ân huệ, chịu Lương đại ca lâm trùng phó thác thôi. Nàng dừng lại một chút, âm thanh tuy nhỏ lại mang theo chém đinh chặt sắt dứt khoát, đôi mắt chỗ sâu lần nữa bị cái kia thâm trầm đau buồn cùng hận ý bao trùm. Ta trong lòng Triệu Di Y, từ đầu đến cuối chỉ có Lương đại ca một người. Đời này kiếp này cũng chỉ có một việc, tự tay mình giết cựu địch, làm Lương đại ca báo thù rửa hận. Nghe được Triệu Di Y như vậy rõ ràng tỏ thái độ, Nghê Sinh căng cứng sắc mặt mới hòa hóa lại, thỏa mãn gật gật đầu, không có liên quan tốt nhất. Sau đó các ngươi phỏng chừng cũng không có gì cơ hội gặp mặt. Nàng nhịn không được lại thấp giọng mắng một câu, Lương Tiến cái kia đoàn mệnh tiểu tử, chính mình chết liền thôi, còn muốn lầm ngươi một đời. Hắn nếu là có thể xuống tới, lão bà tử cần phải trước hết giết hắn một lần giải hạ giận không thể. Triệu Di Y không vui nhíu mày hừ lạnh, bà. Nghe Sinh khoát qua tay, đổi chủ đề, ngựa khí lần nữa biến đến trịnh trọng mà tràn ngập chờ mong, tốt, không để cập tới tử quỷ kia. Ngươi bây giờ thân có thần dẫn chi tinh, tu luyện tóc trắng 3000 trượng chắc chắn tiến triển cực nhanh, tiến triển thần tốc. Cái này công có một đặc tính, sát phạt càng thịnh, dùng địch máu khí thần hồn tẩm bổ bản thân tóc trắng, công lực tăng trưởng càng nhanh. Nhất là đánh giết những cái kia tu vi cao thâm, ý chí kiên định cường giả, hiệu quả càng tốt. Muốn thay ngươi Lương đại ca báo thù, đối đầu những thế lực kia to lớn tiểu gia, và ngươi hiện tại tu vi xa xa không đủ. Nhưng nếu có cái này công bên người, lại đã dùng sát phạt lịch luyện, không hẳn không có cơ hội. Nói đến đây, Nghê Sinh nghiêng tai lắng nghe, nàng mặc dù mắt không thể thấy, lực nghe lại nhạy cảm đến vượt qua thường nhân. Khuê phòng bên ngoài, xa xôi trang viên giáp danh, mơ hồ truyền đến một trận chỉnh tề như một, nặng nghề mạnh mẽ tiếng bước chân, xen lẫn kim loại giáp lá nhẹ nhàng va chạm cùng chiến mã đè nén tê mình. Thanh âm kia từ xa mà đến gần, tại cửa trang viên hơi chút dừng lại, hình như nghiệm minh thân phận, theo sau trực tiếp thẳng hướng bên trong, hướng về trang viên chỗ sâu một cái hướng khác bước đi, cuối cùng dần dần đi xa, bình tĩnh lại. Nghe Sinh tỉ mỉ phân biệt nghe lấy, trống rông hốc mắt hơi hơi chuyển động, trên mặt lộ ra một chút khó mà phát giác, hỗn hợp có kính sợ cùng chờ đợi thân xác. Nàng quay đầu trở lại, hạ giọng, đối Triệu Dị Y tiếp tục nói, "Thuấn hổ, hôm nay thiên hạ ám lưu mãnh liệt, nguy cơ từ phía. Triệu thị hoàng tộc ngày càng suy bại, quyền thần năm quyền, phiên trấn ly tâm, dân gian tiếng oán than dậy đất. E rằng thật sắp biến thiên." Thanh âm của nàng áp đến thấp hơn, cơ hồ bé không thể nghe, lão bà tử đi theo nhiều năm vị chúa công kia, liền muốn trở về. Chờ chúa công trở về, ổn định đại cục, lão bà tử liền làm người tiến cử. Nếu có thể được chủ công thưởng thức cùng ủng hộ, dùng chúa công khả năng, người muốn phục thủ. Thành công năm chắc sẽ lớn hơn gấp 10 lần, gấp trăm lần. Triệu Dĩ Y lặng lặng nghe. Nàng sớm biết Nghe Sinh sau lưng có chút khác thế lực, có một vị thần bí mà cường đại chúa công, nhưng Nghe Sinh từ trước đến giờ thủ khẩu như mình, chưa bao giờ lộ ra nửa phần. Giờ phút này đột nhiên đề cập, để nàng có chút bất ngờ. Nhưng cũng mẹn mẹn tại bất ngờ. Nàng nâng lên tay, nhẹ nhàng phất qua trước ngực rủ xuống một tia tóc dài tuyết trắng, ánh mắt lạnh giá mà kiên định, lại không nửa phần bận sóng. Chủ công là ai, thế lực nhiều lớn, không liên quan gì đến ta. Ta chỉ cần biết, ai có thể giúp ta báo thù. Thanh âm của nàng rất nhẹ, lại phảng phất ngâm độc băng nhọn, đâm thẳng nhân tâm, vì thế, ta không tiếc đại giới, không từ thủ đoạn. Dù cho là đầu nhập vào ma quỷ, rơi xuống địa ngục, cũng ở đây không tiếc.